Xin đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, ở đây hôm nay đặc biệt là chúng tôi thầu luôn của thầy Như Điển, nhưng mà thay lẽ đúng hơn lớp bên đây là lớp 1B phải không? Nhưng mà 1B và lớp 2. Nhưng mà ngày mai thì ít nữa ngày mai tôi còn có nợ bên lớp 2 nữa. Một thời như một thời thôi. Nhưng mà lớp B có thể là bữa nay là chấm dứt. Thôi là 1B chấm dứt. Vì mốt tôi lên đường rồi. Và phải trở về bên Mỹ ở chương trình tổ chức lớp học ở bên Mỹ Quốc, Bắc Mỹ đã bắt đầu tiếp tục rồi, tôi phải trở về vì tôi là lãnh đạo tinh thần ở bên đó đó. Nhưng bây giờ đây thì để cho cái dung hòa cho vấn đề giữa hai bên, mà không quý vị một hai lớp hai không có chán, mà lớp một B cũng có thể thâu nhận được. Về tinh độ thì tôi sẽ nợ cho cái lớp một B trong tương lai sẽ trình bày khác hơn. Nhưng ở đây thì tôi sẽ giúp cho tất cả quý vị một cái cẩm nang. Nhưng mà cẩm nang này thì có thể đó là một phần kinh nghiệm, một phần kinh Phật dạy, và một phần kinh nghiệm trong vấn đề mà của tôi, bởi vì tôi làm counselor cũng nhiều ra. Nghĩa làm counselor không? Tức là cố vấn gia đình rắc rối gì, cứ bắt tôi cố vấn hỏi thôi mà. Xin lỗi ra. Thành ra tôi gặp nhiều, tôi nghiên cứu lại trong đạo Phật, tôi bắt đầu tôi thấy, ồ, như vậy thì chúng ta cần phải giải quyết bằng cách nào? Con đường mà hôm nay chúng tôi muốn giúp cho tất cả quý vị một kinh nghiệm sống theo tinh thần đạo Phật. Mà sống theo tinh thần đạo Phật á, thì nghĩa là chúng ta phải có bổn phận làm sao xây dựng một đứa con vừa mạnh khỏe, vừa đẹp mà vừa thông minh theo tinh thần Phật giáo. Quý vị muốn nghe cái đó không? Nếu quý vị không có sinh con nữa thì quý vị phải dạy cho mấy đứa nhỏ để nó có hạnh phúc chịu đó. Ở bên này thì thân bệnh thì có bác sĩ trị, nhưng mà tâm bệnh thì bác sĩ chịu thua rồi. Mà tâm bệnh á, thì đi đến thân bệnh. Vì vậy cho nên do đó chúng ta phải đối trị cả tâm bệnh mà cả một phần thân bệnh nữa. Chứ điều đó là cái điều quan trọng nhất. Vì cho cuộc đời chúng ta cái tâm làm chủ hết. Đau khổ cũng cái tâm mà ra. Mà cũng cái tâm mà ra. Mà làm bác sĩ, kỹ sư cũng từ nơi cái tâm muốn. Mà cái gì làm cu ly hay làm cuộc đời cũng còn do cái tâm giải đãi mà ra hết. Vì vậy cho nên vấn đề giải quyết vấn đề cái tâm qua cái nhìn của Phật giáo, tôi xin tặng để quý vị kinh nghiệm. Mà đúng không đúng thì quý vị sẽ cho chúng tôi biết sao, để tôi bổ túc lại. Quý vị muốn nghe cái phương pháp này không? Dạ. Vấn đề mà con người theo đạo Phật, quý vị nên nhớ rằng thầy tu là luôn luôn phải diệt dục. Đây là nguyên tắc. Và tại sao thầy tu phải diệt dục? Vì thầy tu tu thiền. Mà tu thiền là sử dụng bộ óc tối đa. Sử dụng bộ óc tối đa. Theo đạo Phật á, là nếu thầy tu mà phá hoại cái sinh lý á, tức là là bộ óc lưng. Mà bộ óc lưng á, mà sử dụng bộ óc nhiều để quán chiếu là, nó đi đến chỗ mental điên. Cho nên bắt buộc là Đức Phật nói rằng muốn sử dụng có trí tuệ mà open cái intelligence á, mở mang cái trí tuệ, chúng ta phải diệt dục. Muốn thành Phật nghĩa là muốn thành Phật á, thì phải diệt dục. Mà diệt dục á, mới đủ chất lượng ở trong cái bộ não này. Cái bộ não là cái chỗ mà quan hệ nhất là cái bề nhầy đó. Chỗ đó là cái chỗ nuôi dưỡng hệ thống nervous system. Bên di thức ta gọi nuôi dưỡng cái hệ thống system của gì? Của tịnh sắc can. Tịnh sắc can tức là nervous system. Mà nếu chúng ta xài phí sinh lý, nhà chơi bời nhiều quá thì nó không có lên đây. Ta gọi là bên ở ngoài đời ta gọi là tinh. Tinh nó lên đây nó làm thành khí. Khi nó có thần. Ta nói ở ngoài đời ta nhà nho ta nói gì vậy á. Nói cho nghe, hồi xưa tôi cũng là ông thầy thuốc. mà thầy thuốc đông y, và tôi cũng có đi học bắt thầy tây y, gọi là đông tây kim y, đông y, bị dòng họ tôi là thầy thuốc. Mà tôi lên tôi học bác sĩ Hoàng Mông Lương, bác sĩ Dương Dậu, tất cả bác sĩ Lê Văn Cầm, để mà tôi trị ấn quan rồi đó. Thành ra tôi học về y khoa tây y, mà tôi phối học kìa đông tây kim y. Nhưng mà là cái khoái cái gì di thức học nó làm tôi dụ dỗ, thì tên tôi đi tu luôn, tôi bỏ hai cái nghề đó, hai nghề đó. Nhưng mà đừng có nói cái chuyện cá nhân, nhưng hôm nay tôi nói rằng vì cái người mà tu họ sử dụng thiền quán nhiều, tức là sử dụng bò óc nhiều, để gián chiếu connect cái hệ thống tùm của Đức Phật. Vì cho nên do đó họ nó bắt buộc phải diệt dục. Diệt dục á, là cái tinh của mấy ông thầy tu ha, mấy cô á, nó không đi ra ngoài, mà nó không phải bị mộng tinh, mà không phải là di tinh, mà nó bắt buộc nó lên óc. Vì nó lên óc cho nên nó óc đầy, nó bồi dưỡng cái óc, hệ thống thần kinh nó bắt vào nó nhạy bén, tức là tịnh sắc căn nó sẽ nhạy bén. Rồi tịnh sắc căn nhạy bén đó mà nó dư nhiều quá, nó căng lên á, mà thường thường quý vị nó nói trong kinh thường nói là nhục đỉnh kế, phải không, là cái mọi ác mình nó cao lên, là cái gì, là cái đó nó cao lên, nó đầy đủ quá thì nó dâng lên, hoặc là nó vô trong cái xương á, trong xương á nó bổ xương, nó tạo sau này mình thiêu gọi là xá lợi, đó là cái phách pho, phách pho mà do cái tinh tí thần nó được cô động lại mà vô trên tỷ. Cho nên người tu tịnh độ ta gọi là có cái gì, xá lợi, đó là cái chỗ đó. Nhưng mà bây giờ đây y khoa họ chích thuốc đó, thì cũng có người biết rồi, cái thuốc rồi làm cho người ta cũng có xá lợi, cái đó không nói đúng. Nhưng mà cái mục tiêu của nó đó là diệt dục. Mà người không diệt dục mà nó có xá lợi, đó là thuốc chứ không phải là cái do cái tinh mình đi lên. Vì vậy cho nên người tu là luôn luôn phải diệt dục. Để mà họ tu họ mãn trí tuệ, mà trí tuệ là quán chiếu vĩ đại chứ không phải là quán chiếu hai bên ngoài, mà không phải quán chiếu bên ngoài, mà quán chiếu ở bên trong. Mà ở trong vấn đề quán chiếu bên ngoài là phải tìm gì, một cái bên các thầy tu á, luôn luôn là nghe tiếng lòng chứ đừng nghe tiếng nói. Quý vị biết nghe tiếng lòng không? Ai biết? Thí dụ như vợ chồng, khi bà vợ sai ông chồng thì bà vợ ta ý lại lấy đi first, cho nên do đó ăn hiếp ông chồng, có phải đâu. Xin lỗi mấy bà, nhưng mà trong lúc đó ông chồng muốn sửa bà vợ, mà khi mà quán chiếu rằng khi mà bà biết bà sai, nhưng bà cũng vẫn cãi như vậy phải nghe tiếng lòng, có bà cãi thì kệ bà, tiếng nói bà cãi thì kệ bà, nhưng mà nghe tiếng lòng của bà coi như thế nào, bà ngộ chưa. Nếu bà ngộ để cho bà sửa, chứ đừng có để cho bà đi đường cùng, hiểu chưa. Hồi xưa tôi dẫn tôi có đệ tử nhiều lắm, dẫn đi xuống thăm quê. Khi mình thăm quê bà con tôi á, thì thăm quê thì nó cho ngay cái quê hương mình cũng có thầy tử, có thầy tổ rồi kia, dẫn đi xuống Phật tử đông lắm, đệ tử tôi nhiều đi theo tôi. Hồi xưa nó sẽ ngay ở Việt Nam tôi là giáo sư dạy, tôi giải triết. Rồi cuối cùng đi theo xuống gặp cái bà cụ đó, móm móm không có răng, cũng giống như tôi bây giờ lấy răng ra mà đây một răng đó, rồi lấy răng ra rồi gì ông cụ bà cụ lấy lại và bạch ác tăng, và con có chuyện muốn hỏi ác tăng chuyện này. Cái bắt đầu tôi quán chiếu liền, tôi nói bà này gọi ác tăng là khinh mình hay là ngạo mình hay là sao. Tôi quán chiếu tôi biết rằng bà này không biết, chứ không phải là bà ngạo mình đâu. Tôi biết cái tâm của bà là bà thành thật, nhưng bà không hiểu, bà dốt mà quê mà. Nhỏ nghe ông thầy nói ác tăng thì bà có nghe, bà coi kêu Nguyệt Kiểu đi tu nhiều quá. Rồi bắt đầu tôi bắt đầu nghe khi nói là tôi ác tăng lên Phật đệ tử tôi cười cái răng nha. Rồi tôi biết rằng bà này thành thật, chứ bà không phải ngạo mình, nghe tiếng lòng. Mà nghe tiếng lòng rồi tôi mới nói thôi bà cụ có mắc thắc mắc gì ác tăng chăng, ác tăng nghe giải thích cho. Sao mấy đệ tử tôi cười cái rằng cứ được đó. Cái bà thắc mắc bà hỏi đàng hoàng, thì tôi mới giải thích. Như tôi hỏi với bà cụ biết ác tăng là gì, là ông thầy ở chùa đó. Nhưng mà không dám kêu ông thầy ở chùa, bị gì kính cho nên kêu ác tăng. Nên tôi nói thì như vậy lúc đó đó, nếu mà mình nói sao bậy, sao hổn, bà đi mắng tôi này kia, chính mình bậy cho bà không có bậy. Mình bậy chứ bà không bậy. Cũng như bây giờ vợ mà mình ha, chồng mình á, tự ái cãi, biết ngộ rồi cãi, nhưng mà mình để cho họ sửa chứ đừng có đưa họ về đường cùng. Tức là nhân cùng thì tắc biến, mà vật cùng thì tắc phản. Mình đưa đường cùng họ biến liền, mà vật cùng mà đưa đẩy cho chó hay mèo mình đẩy nó đường cùng nó cắn à. Nhưng mà có một cái nữa là gì, là niệm cùng tắc thông. Mình niệm niệm Phật mà đến đường cùng á là thông liền, thông liền. Mà quý vị nên nhớ được điều đó, ai vượt biên biết, ai vượt biên là biết liền. Điều là niệm cùng mà thấy chết rồi, kém bên là chết rồi, mà nhờ cái niệm đó mà nó thoát nạn gì chuyện. Ở đó là còn người nào mà không đi vượt biên, đi diễn ODB thì không có biết gì hết á, không biết cuộc đời là cái gì, không biết gì, chỉ có vượt biên mới biết, có thấm thía cuộc đời. Đây ai đây không vượt biên, tôi biết bao nhiêu đi diễn ODB gì nhất, mấy người đó không có kinh nghiệm cuộc đời đâu, xin lỗi. Tôi ở gì, ở tôi vượt biên. Mà tôi ở đảo, tôi ở gì? Tôi 3 ngày 4 đêm tôi không có nước uống mà cũng không có cơm ăn. Nhưng mà giờ tôi ngồi đây đâu có chết. Không nước uống là chết liền. Không cơm ăn không sao, nhưng mà không có nước uống là chết liền. Nhưng mà tôi đâu có nước uống. Nó dành ai uống hết, nít này nó dành ai uống hết, tôi cho nó uống hết. Nhưng mà tại sao tôi sống? À cái đó, bởi vì mình học chemistry. Hả? Có học chemistry chứ gì? Tôi học chemistry thì bây giờ mình áp dụng cái chính sách chemistry, tức là hóa học á. Thì bây giờ đây, cái chất mà làm nước đá đó, là cái chất gì? Chất là khí amoniac, có phải không? Khí amoniac làm nước đá gì phải không quý vị? Nhưng mà khí amoniac ở đâu nhiều nhất? Nước tiểu. Bây giờ tôi uống không được, uống nước mía nước biển sao? Thì khí amoniac làm muối tan liền. Nhưng mà tôi không uống, tôi đâu có nước uống, tôi tắm. Tôi tắm nước biển qua một chút tới chiều, tới tối một cái là mấy cái lỗ chân lông tôi nó muối không. Muối không tôi thở không được. Mặc dầu tôi vẫn thở nhưng mà tôi thấy ngộp thở. Thì tôi bắt tiểu, bắt là tôi uống vô cái thông liền, tôi tắm nữa. Mà cứ làm như vậy ngày nào qua ngày, ba ngày, bốn đêm tôi xong nhăn thôi. Ở đó mình học quá học. Tại sao mình không vô áp dụng? Mình học chemistry mà tại sao mình không dùng? Còn nhiều chuyện tôi muốn phát minh dữ lắm, nhưng mà thôi, mình là thị tu đồng phát minh. Nếu mà tôi thương mãi thì có thể nói đại tổ nữa. Thì vấn đề mà tu, cho nên nó phải quán chiếu là cái tâm của người ta. Thí dụ như vợ mình hiểu, nó cần cái hiểu chứ cần cái sửa, chứ không phải cần ăn thua là nói. Cuộc đời đừng tiếp xúc nhau nghĩ đến người lời nói, mà nghĩ đến cái tâm của họ thông hay không thông. Mình giao cảm với họ thông không thông, đó là cái sự tu tập chúng ta. Cái tiếp thứ hai á, con quý vị cũng vậy. Quý vị con quý vị quyền không có quyền đánh, nhưng quý vị làm sao hỏi giàu gì giáo dục nó? Không phải không giáo dục được, nhưng mà giáo dục từ hồi nhỏ cho đến nó trở thành cái bonsai quý vị giáo dục, chứ để lớn lên quý vị giáo dục cũng có nước cưa nó chứ không thể giáo dục được. Cũng như cái cây, có phải vậy không? À, như vậy thì giáo dục nó bằng cách nào? Nó học ngoài trường, nó học khác. Thí dụ như tôi có một cái gì, Nguyễn Thành Nam là cũng là thiếu tá không quân. Bà có 4-5 đứa con. Có đứa con mà thứ tư là nó 12 tuổi, 13 tuổi vậy đó. Nó đi học trường sao không biết. Nó học đi trường á, vì má nó ba nó nhờ nó làm công chuyện nó làm. Nó làm cái nó đòi tiền. Má trả tiền con. Hỏi tôi con làm cho má trả tiền chứ. Hỏi ai dạy mày? Trường. Cái đằng này tao không trả mày, mày đòi mày cứ đòi tao, mày con tao mày đòi hỏi tao. Cái nó nói má cướp công con. Mà nó hoài suốt ngày hết này ngày nữa gặp là nó má cướp công con. Bà chịu không nổi. Bà đi mét ông Nghĩa Thành Nam, nó Nghĩa Nam về hỏi sao. Nó về cái rầy nó, rồi nó nói ba đồng lõa má cướp công con. Mà cứ nói hoài, cứ nó cứ tụng hoài suốt ngày, bà nhức đầu thì điên nhưng mà cũng muốn mê thầu luôn. Hai ông bà nó thầy cầu cứu con. Cho nên bây giờ con nó nói vậy làm sao? Nhưng mà hồi xưa tôi nó thích tôi lắm, vì tôi đi thăm á, đi thăm thường thường á, bởi vì hai ông bà là làm việc trong Phật giáo mà tôi là lãnh đạo tinh thần, thành hai giờ quen nói thầy, tôi bắt đầu tôi gặp nó tôi kể chuyện Phật, nhưng mà kể chuyện Phật nó khoái lắm, mà nhưng mà tôi chỉ kể chuyện bằng tiếng Anh, bả chặt bả vuột nó nghe cũng được, nó khoái. Cái bắt đầu tôi phải tìm một câu chuyện ba Phật nào tôi gặp nó tôi kể câu chuyện nó khoái lắm, nó ngồi nghe nó khoái, rồi bắt đầu tôi mới gửi qua cái câu chuyện đó. Nó con nào bá con bắt con làm gì đó rồi con đòi tiền má, có không? Dạ rồi, mà má không trả, má cướp công con, mà ba đồng lõa má cướp công con nữa. Rồi hỏi ai dạy con kia? và trường dạy. Đó, trường dạy kiểu đó thì chết, chết cha mẹ rồi. Thì đằng này tôi nói thôi, bây giờ thầy mướn con nhé. Thầy mướn con, thầy trả tiền đàng hoàng. Con dễ giữ em con nè. Nó nói không được thầy, nó nhõng nhẽo con chịu không nổi. Nè con nhớ rằng ba má con á, nuôi anh con, chị con, rồi tới chị con nữa, rồi tới con, rồi giờ tới em của con. Ba má có đòi tiền không con? Và như vậy thì ba má có than không con? Cho nên nó bắt đầu ngó xuống. Tôi quán chiếu tôi biết nó ngó xuống là nó hơi hiểu rồi đó. Hơi hiểu. Tôi mới nói thôi bây giờ đặng thứ hai, bây giờ con đi học tốn nhiêu á, nhưng bây giờ á, ba, thầy nói với ba má sẽ trả tiền con, giúp con đi học hết, nhưng mà con tự cút, tự nấu ăn, tự giặt đồ, tự làm gì. Nếu mà con nhờ ba má thì phải trả tiền cho ba má. Xong tháng thì nó ngó xuống liền. Mà khi nó ngó xuống rồi tôi biết nó hiểu rồi. Cái tôi mới đánh lờ. Tôi nói à, thầy có chuyện ở bên chùa, thầy có chuyện phải về, và bữa nào thầy đến thầy kể chuyện xưa cho con nha con. Nó dạ dạ. Và con bắt đầu tôi đi về. Nó có cái chuyện mình nói lý do đằng mình rút lui chứ. Rồi như tôi nói ông bà, đừng nhắc cái chuyện này nữa, đừng có nói gì cằn nhằn gì hết, cứ biểu nó làm coi nó làm không. Nếu nó không, nếu nó, nếu mà nó còn đòi, nó đòi hỏi mà đòi tiền thì cho tôi biết nữa. Cái bắt đầu từ đó nó sao, nó đâu có đòi tiền, biểu gì làm nấy điều đó. Nó hiểu, ta cần cái hiểu để nó sửa, chứ đừng có nói đưa nó vào đường cùng á, là nó nổ ly. Mà nó nổ ly rồi bao giờ có nước chặt đầu nó, chứ nó không nghe đâu quý vị. Như vậy thì quý vị nghe phải quán chiếu, nghe tiếng lòng chứ đừng nghe tiếng nói của nó. Mà cần nó sửa chứ không phải cần ăn thua lời nói. Như vậy chúng ta phải hổ hiểu nhau chứ. Cái đó là cái nguyên tắc, đó là cái lối thiền quán. Vợ chồng sống nhau, sống là duyên sanh, mà duyên sanh phải có một sự tìm điểm đồng nhau để mà sống. Thì giờ thí dụ như tôi, bây giờ tôi đi tu, tôi không cưới vợ, nhưng tôi phải vô cái tăng đoàn để tôi sống với tập đoàn chứ, tập đoàn che chở tôi thì cũng là duyên sanh. Nếu mà cưới vợ thì vợ chồng lo nó nhau để mà sống trong gia đình. Còn giờ tôi không tu thì tôi vô tăng đoàn, tăng đoàn nương tựa nhau để mà chia sẻ nhau trong nếp sống. Cũng phải có duyên sanh, đạo Phật nói là duyên sanh thì phải có một số hỗ trợ. Mà cần các thầy còn nhắc này, hổ ly sơn hổ bại, mà tăng ly chúng tăng đoàn, cho nên là tăng ni tăng ly chúng là nguy hiểm, cho nên do đó bắt buộc phải ở trong tăng đoàn nương tựa. Cho nên chúng sống tăng đoàn thì phải có bài lo tăng đoàn, phải có luật lệ của tăng đoàn. Thì ở gia đình phải có bài lo của gia đình, luật lệ gia đình, chồng phải tìm hiểu sao mà vợ sống, để sống nhau để làm cái phải đo sinh cho con mình lớn và lên chứ, có phải gì không? Đồng ý cái đó không? À, mình không hiểu vợ mình không hiểu chồng mình, mà tối ngày cưỡi lộn nhau như vậy là địa ngục trần gian, đâu có gì con mình chỉ sôi nổi. Hai vợ chồng của anh cãi lộn nhau hoài thì nó cứ từ trường sân hận ganh tị nhau, làm cho con ngột thở. Nó ở nhà không được thì nó bay ra ngoài trường, nó kiếm bạn nó chơi, nó không giữa cha mẹ thì nó giữa bạn bè, mà bạn bè dụ dỗ thì nó rơi theo bạn bè, tại vì mình hại nhau. Đồng ý không? Cho nên cho nó, mình ở bên này cái văn hóa, cái culture nó khác. Chúng ta phải tạo cái culture, cái văn hóa Việt Nam để chúng ta sống cho cộng đồng dân tộc ta đi lên là ở chỗ đó. Tôi mong rằng tất cả chúng ta phải đóng góp. Quý vị và chúng tôi đều lấy cái văn hóa culture Việt Nam chọn ở đây và mượn ở đây làm quê hương thứ hai. Thì chúng ta phải xây dựng để cho con cháu chúng ta có một trưởng thành theo cái nếp sống đó. Mà mình phải là cái người đi trước, tiền phong. Đi làm quý vị làm được thì hợp tác với các thầy để mà làm con chuyện này, lấy đạo Phật để mà xây dựng con đường này. Đó, chúng ta nên đừng có nghĩ cá nhân, mà chúng ta phải có hợp tác nhau mà làm. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dụng lại nên hòn núi cao. Chúng ta tạo một cái lực lượng, một đường hướng và một cái xã hội mới ở trong cộng đồng đa chủng của nước Anh hay nước nào đó. Nếu chúng ta, cho nên chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị nên chịu khóa đi học. Hồi xưa ý lại nói mấy ông thầy lo ở Việt Nam, bây giờ đây quý vị phải học để mà chia sẻ. Không lẽ mấy thầy chung xuống với gia đình quý vị để làm cao sơ lơ hoài sao? Quý vị tự phải giải quyết, mà giải quyết cho con quý vị. Cho nên cái học Phật là cái cần thiết. Hồi xưa ở Việt Nam không chịu học. Tôi thấy có nhiều mấy hà đạo hữu này ở Việt Nam mà gặp mấy ông thầy ấy, nó còn nói thầy chùa, nó còn chùa 3 tháng còn chùa nó. Ghét mấy ông thầy chùa. Nhưng mà ông già bà già hồi nhỏ cho đi chùa ăn quản riết, vô trong ai về là Phật nằm trong tâm hết. Qua bên này có chùa không? có chùa không, cái bắt đầu Phật nó ló đầu ra liền, ló đầu là dẫn đi kiếm chùa, kiếm chùa riết là mắc nợ chùa, đi chùa hoài không đi chịu không nói, tới đi lớp học đấy cũng bỏ tiền đi mà đóng cái gì, người nước Anh làm khó khăn gì cũng mò mò tới hy sinh, tôi phục tài, tôi mừng lắm đấy, tôi cảm chúc mừng quý vị thành công Phật sự. Chúng ta đừng nghĩ cá nhân, chúng ta nghĩ đến con ta, nghĩ đến cháu ta, nó cũng phải có phương pháp giáo dục được chứ. Nhưng mà giờ thôi, cái chuyện đó là nói chuyện như vậy là cái người tu phải hiểu được lòng quán chiếu, nghe tiếng lòng chứ đừng nghe tiếng nói cãi lộn nhau để người ta sửa, chứ không phải là để ăn thua lời nói. Chúng ta biết điều đó, ta tu đó là lối thiện, thiền quán. Nếu bà vợ hay ông chồng mà có bị chấp bồ nào trong sở mà dù phiền não gì đó thì ở nhà quý vị phải làm cái phòng kia medicine room, người gì nói em đi get medicine đi, và bà cười cười méo miệng thôi, nhưng mà vô bà thở hồi bà relax tới lại rồi bà ra cười, rồi mình nó hỏi vậy chứ có chuyện gì thì dạ cái bắt đầu mới tâm sự chia sẻ nhau để mà tìm phương pháp giải quyết. Ví dụ cứ gửi quà về Việt Nam mà giữa vợ chồng muốn ly dị rồi, cho nên đó là vấn đề tu. Vấn đề tu đó mà cái tâm là cái nguy hiểm nhất. Cái tâm ổn định, cái tâm là mọi sự gì không có khổ không. Thí dụ như vượt biên khổ không? Quý vị thấy vượt biên khổ không? Nhưng mà người ta thích vượt biên đâu có khổ. Thả cộng sản bắt rồi vô thả ra cũng vượt biên, bán nhà bán cửa cũng vượt biên, vì nó thấy không vượt biên chịu không nổi, cho nên khoái vượt biên. Khổ mình đâu có thấy khổ, để tâm mình ổn định, mình muốn rồi trời muốn, cho nên vượt biên đi hết. Nhờ vậy mà chúng ta có mặt ở thế giới này đây hả. Khổ là tại cái hoàn cảnh, cái tâm chúng ta không không có dự, không có dự trù, không có chuẩn bị, không có bay lo sống gia đình. Phải có cái bay lo sống gia đình. Trong đạo Phật á, ba thầy tu, bốn thầy tu ta gọi là tăng, tăng là bốn thầy tu, bốn thầy tu phải có cái bay lo của bốn thầy tu mới sống cho, chứ không phải là nói muốn ở là ở đâu. Bốn thầy tu mà ở chung vô bốn thầy tu mà không có cái bay lo của bốn thầy tu á, gọi là tăng đoàn á, gọi tăng luật, tăng luật. Cho nên gọi là tăng là gì? Chỉ cho bốn vị, còn một vị không gọi là tăng. Mà bây giờ nói bằng tăng như vậy ông đó không hiểu luật rồi. Một mình tôi đâu dám xưng là tăng. Thầy rồi xưng tăng là phải bốn vị, mà bốn vị ở chung rồi phải có bài lo. Mấy thầy còn có bài lo để mà luật lệ của ông thầy tu sống tập thể, sống gia đình, vợ chồng con cái là một cái xã hội nhỏ, mà xã hội nhỏ phải có bài lo chứ, phải có cái luật của bài lo. Mà tôi thấy có luật không, có soạn luật không, có ký hợp đồng luật không, cái làm cái view học lực không? Xin lỗi, không có, không có. Như vậy là sống sao được, hèn chi vợ chồng ly dị hoài ao ao là tại vì không có cái lực, không có cái lực. Bây giờ cho nên bây giờ đó, nhưng mà bây giờ thứ hai á, ý thứ hai là bây giờ tôi mới nói rằng xây dựng hạnh phúc. Bởi vì chúng ta có bổn phận là nối tiếp cái dòng họ tông môn, mong con khôn lớn nên người điểm tô dòng họ muôn đời tổ tiên, hiển dinh dòng họ muôn đời tổ tiên. Ước mơ chỉ bấy nhiêu tình, mẹ cha gửi trọn con mình tương lai. Cha mẹ là sinh con là muốn cho con một cái tương lai. Nhưng mà tương lai không phải có bằng cấp cao, mà tương lai về mặt tâm linh, cả bằng cấp cao mà cả tinh thần nữa, phải nhân cách nữa. Cái đó là một cái quan trọng nhất. Thì bây giờ đó, cái tâm nó phải có một sự hòa hợp nữa. Cho nên chúng ta cần phải có một sự mà nhận lại. Thì trong tinh thần đó thì chúng ta phải có một sự giáo dục đàng hoàng. Thì hôm nay tôi vấn đề cho quý vị một cái kinh nghiệm, vấn đề muốn cho con thông minh, muốn cho con đẹp trai, đẹp gái, và muốn cho con mạnh khỏe thì có cái bài lo trong Phật giáo. Bài lo trong Phật giáo thì hồi xưa Phật dạy trong cái trường Bộ Kinh á, Trung Tăng, Trung Đức Hạ Hàm á, thì Phật dạy đủ thứ chuyện. Nên như người nói theo cái kiểu xã hội rồi xưa, xã hội hồi xưa, mà xã hội đó bây xưa, xã hội bây giờ nó không có giống. Nhưng mà cái nếp sống cái gì đạo đức hồi xưa với bây giờ nó là equal, egalement, giống nhau chứ không có sai. Cho nên tôi đổi cái danh từ kiểu mới, kiểu mới. Tôi mới lấy cái tinh thần Phật dạy ở trong kinh Tản Mát đó, tôi góp lại tôi mới có một cái lối nhìn Bây giờ tôi tặng cái nhìn đó để cho quý vị làm cẩm nang trên con đường xây dựng con cái đẹp đẽ. Nếu quý vị sinh không có sinh nữa, có con cái rồi, thì quý vị dạy training cho mấy đứa nhỏ trước khi lập gia đình phải học cái này, làm cái này, mà khi có con phải làm sao, vợ chồng phải làm sao để cho đứa con mình thông minh giỏi mà lại có đạo đức. Giỏi mà có đạo đức, nhưng mà chưa từ từ à, từ từ. Thứ nhất á, à, quý vị nên nhớ rằng đầu tiên á, muốn cho con đẹp, quý vị phải quán chiếu mấy cái tượng Phật đẹp. Vì cái tượng Phật đẹp á, nó vô tâm mình trở thành mình, nó là cái form. Như tôi nói hôm qua cho quý vị đó, người ta nghĩ đến cái nhà vật liệu xây cất, nhưng không nghĩ đến blueprint hay là quả đồ. Cái quả đồ mới là nguy hiểm. Quả đồ tốt thì những vật liệu xây cất tốt, mà quả đồ xấu xây cất xấu. Như vậy thì con của mình tốt không phải cha mẹ, mà tại cái quả đồ của nó kiếp trước nó mang qua. Bây giờ đây chúng ta phải muốn cho con mình đẹp là nhất định là phải quán chiếu cái hình bóng đẹp, thâu ảnh về hình bóng đẹp, ước mơ cái hình bóng đẹp đó. Nhất quý vị thờ Quan Âm, nhưng mà thờ Quan Âm cho đẹp chứ thờ cái mặt như quỷ sứ thì được như vậy, làm sao mà vô đó đẹp nó thành cái form, rồi mình thích cái đó quá vô lấy cái đó nó build thành ra gì, thành ra cái tướng kỳ khôi. Cho nên quán chiếu cái tướng đẹp. Cũng như quý vị tôi có đẹp không? Không, chỉ đẹp là già chứ không phải đẹp nữa. Nhưng mà quý vị nhớ tôi hoài, cái tâm tôi, hình bóng của tôi là trong tâm quý vị, đây là nghiệp. Mà quý vị cứ nhớ tôi hoài, tối nằm trên bao thấy tôi liền, đó là nguy hiểm rồi đó. Quý vị thấy girl fan, boy fan, quý vị nằm mơ thấy đó không? Đó là quý vị không delete, không clean up nó. Đó là kiếp sau quý vị bị đủ thứ chuyện xảy ra. Đó là nghiệp tướng, mà nó lấy đó nó build thì nguy hiểm cho quý vị ở trong kiếp sau. Nếu gì con quý vị mà cứ tướng đó là sao, cũng như tướng Bạch Tạng là cái chuyện nó nguy hiểm rồi. Thì bây giờ để chúng ta chọn tướng đẹp, quý vị có thai đi nữa, mà quý vị cứ nhớ tượng hoặc Quan Âm hoài, dù đẹp quá bắt đầu đẻ con giống modify giống cái thịt Quan Âm này. Nhưng Quan Âm đâu phải lấy mình đâu, mà người có tư tưởng mới là nguy hiểm. Vì vậy cho nên Phật mới lật đặt những đề chú trọng gì tư tưởng. Phải nhớ, có nhiều khi cái quan niệm người ta nói là tại sao con mình không giống mình, cho nên do đó nghi kỵ với bà vợ lén lút người khác. Không phải, tại tư tưởng. Bà có thai cứ bà nhờ, bà gặp bên ông chà già đó, bà thấy ông chà già cái bà nhớ, sợ ông chà già ghê luôn, sợ ông chà già ai già đẻ con giống chà già. Đó là cái form, trên form. Cũng như bây giờ xin lỗi, có nhiều vợ chồng với nhau sanh ra ở chung nhau vì vật lý không có gì tội phạm hết, không có ngoại tình, không có gì hết, nhưng mà mối tình đầu cứ nhớ hoài sẽ đẻ con giống mối tình đầu, cho làm sao giống ông chồng này, ông chồng ghen liền, có phải không? Bên gì y khoa họ thử máu, máu thì tốt, máu ông chồng mà cùng máu AC, máu D gì đó tùm lum hết một loại, mà tại sao tư tưởng khác nhau? Tại vì tư tưởng nhớ ông chồng, nhớ mối tình đầu không, ở với chồng mình mà nhớ mối tình đầu không là nguy hiểm rồi. Thì đẻ con giống ông đại tá hơn thân tôi, sao mà ông đẻ con 3-4-5 đứa mà nó không giống ai, giống ông ghen, ông tức. Rồi bà sợ, bà cũng đẹp lắm, cho ba nói thầy cứu con này, ông chồng con ghen quá. Tôi mới đem nó giải thích, ông ủa vậy hả thầy, vậy hả, ừ vậy thôi quê. ông ghen, thành nó cuối cùng là tư tưởng. Mày có thai nhớ cái đó, nó đổi form chứ đâu phải không đâu, nó trên form nó đổi tùm lum hết, mượn vật lý một cái vật liệu của một loại, nhưng mà cái tư tưởng mà lại mày cứ thử máu đi nữa, ăn thua gì. Cho nên khoa học thì chỉ có nước thử máu thôi. Nhưng mà đạo Phật nó phải thử tư tưởng. Thử tư tưởng. Ngoài thử máu ra, chúng ta còn phải thử tư tưởng. Chứ không phải thử máu không. Cho nên do đó, trên việc đối trị tâm, đối trị thân, mà cũng phải đối trị tâm nữa. Có nhiều cái trường hợp mà tôi thấy rằng mình xin lỗi á, mình không có phạm giới gì hết, mà mình làm cái việc khiêu gợi đó là mình phạm giới rồi. Mình xúi dục người ta ái mình, mình mới đi khoe cái gì. Cho nên tôi nói mấy đứa nhỏ ở bên sinh viên ở Việt Nam, tôi ở bên Mỹ, tôi nói tình yêu phải có lý tưởng, mà tình yêu bác trời trời có giá trị gì đâu. Tại sao kìa muốn cái đó, khoe đi như vậy. Cho nên do đó mình khoe tức là mình thân mình không có dâm dục, mà lời nói mình không dâm dục, nhưng mình biểu lộ cái đó là mình khuất sử dục ái dục người ta, phạm giới. Hành động xấu chứ lời nói xấu, nhưng cái đó chưa nguy hiểm. Tư tưởng xấu mới là nguy hiểm. Tư tưởng xấu đi đến hành động xấu và lời nói xấu. Phải đối trị tư tưởng. Đạo Phật phải đối trị tư tưởng. Lực của Phật là lực đối trị tư tưởng. Tư tưởng. Vậy cho nên mình đặt vấn đề sống thì phải có lý do. Thì bây giờ đây tôi xin mới nói rằng cái vấn đề thứ nhất ấy, chọn cái hình bóng tốt và ấp ủ cái hình bóng đó, con mình sẽ được như vậy. Quý vị muốn như vậy thì bắt đầu là đó là một yếu tố thứ nhất. Một yếu tố thứ hai là trong thầy tu là diệt dục, nhưng mà quý vị phải là tiết dục. Quý vị có phải sinh con này nối dòng, mà nối dòng phải tiết dục. Quý vị xài phí sinh lý quá, làm cho không đủ chất lượng, đó làm cho đứa con bệnh rồi tại do quý vị mà ra. Nó đủ tiêu chuẩn. Trong như Đức Phật thí dụ hồi xưa mấy con vật đó, nó gặp nhau, vợ nó gặp nhau tình yêu đó, có mùa chứ không phải là bừa bãi. Không có bừa bãi. Mình là nguy hiểm như đó, tại vì mình do ý thức. Do ý thức cho nên do đó đủ thứ phiền não. Tình yêu mà đặt trên ý thức là nguy hiểm vô cùng. Cho nên do đó mình phải có cái gì Đạo Phật dạy cho người cư sĩ phải có gia đình, người cư sĩ phải có con, nhưng mà người cư sĩ phải tiết dục. Muốn cho con là gì? Đủ sức khỏe. Đầu tiên kiến dụng là vợ chồng đừng gần gũi, đừng bà bừa bãi. Đó là lý do thứ hai. Đồng ý không? Nếu mà thí nghiệm á, quý vị đi thí nghiệm, mà tôi hỏi đây rồi, để xin lỗi, trong này chắc có bác sĩ. Thì bây giờ đấy, thí dụ như cái gì, cái gì nặng trâu của người mẹ khác, người tính trung đàn ông là khác, mà nếu nó chưa đủ chất lượng, nó thành như nước cơm thì nguy hiểm rồi. Đó là yếu rồi. Mà nó lấy cái đó làm yếu tố để mà sanh ra đứa con trợ lý gì sinh lý, thì đó là nó làm cho nó yếu tố bình hoạn. Nhưng mà bây giờ đây thôi, bây giờ mình đặt vấn đề là điều kiện là vợ chồng khi mà muốn cho con mình có con, muốn cho có con thì vợ chồng phải có giới định là tiết dục. Chỉ làm sao được có con thôi. Mà khi tiết dục rồi á, khi vợ đứa con thứ hai, khi chúng thai, cái người mà có thai trong bụng mẹ đó, đứa thai, người có thai trong bụng mẹ, đứa nhỏ trong bụng có ăn không hay gì? Ai nói có ăn giơ tay coi. Ồ, nếu nó ăn thì nó đi tiêu đi tiểu đầy bụng mẹ đi. Chừng nào 9 tháng 10 ngày cắt nhau rồi á, chừng đó nó bắt đầu, mấy quý vị thấy không, nó phải nó bú để nó tiếp tục nó lớn lên, để nó build tiếp. Như vậy trong thời gian nó quý vị tốn bao nhiêu, tốn tả không, tốn dữ tợn lắm. Như vậy thì trong bụng nó làm sao, người mẹ ăn qua một phần đi vệ sinh, lấy cái chất bổ, một phần nuôi mẹ, một phần tiếp tế nguyên liệu cho đứa con bằng cái lối nhau, hệ thống tùm nhau. Mà khi nhau đó, tất nhiên đứa con ở trong bụng mẹ nó nhờ cái ăn đó của mẹ đó mà nó build lên hoàn bằng cái lối vật lý. Build vật lý. Thì chúng mình build vật lý. Thì trong khi đó lúc đó đó, nghĩ mình mời mẹ mà ăn toàn là chất độc, không nào tôm, nào cua, nào mà ếch này kia, rồi bắt đầu lấy nguyên liệu nó xây bé body của đứa con toàn là phóng bệnh hoạn, không hỏi làm sao nó mạnh được. Đồng ý cái đó không? Tăng ăn tôi chất độc này mà xây dựng thành cho tôi thấy người nào người nấy nhức mỏi nhức mình phong này kia tùm lum đủ thứ bệnh hết. Tại vì đó, không phải người đó ăn không mà cha mẹ ăn rồi truyền cho nó là cái nguyên liệu mà toàn nguyên liệu đó toàn là chất độc thì hỏi thành cái body của nó hệ thống tùm của nó toàn là phong không thì hỏi làm sao thân họ mạnh được. Như vậy thân của mấy đứa con mình nó bệnh hoạn đó, một phần thì tại cha mẹ ăn. Kêu là gì? Phải tiếc, tiếc cái ăn nữa. Tiếc ăn, nhưng mà bây giờ đây á. Dạ, cảm ơn. Tiếc ở đây nó khổ nhất lắm. Xin lỗi. Nói thì nói, chứ tôi thấy người mấy bà ưa biểu diễn lắm. Hả? Mình ăn chay, mình đặt cái tôm kho tàu là không ổn rồi. Nó là chay nhưng mà cái ấn tượng xeo vô cái đa đà cái hẹt cái ấn tượng cái pháp tướng đó là con tôm là mặn rồi. Ăn chay mà biểu diễn cái chiêu đó thì thôi ăn sao nổi. Đó phạm gì tư tưởng, không phạm cái ăn, cái khẩu không có phạm mà phạm tư tưởng. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì thần khẩu hại sắc phàm. Thần khẩu hại sắc, cứ muốn ăn không à, biểu diễn ăn nó phải có đó đó, thấy như vậy như thịt cho mới ăn được, mà thấy không thấy như thịt thì ăn nhang, cái đó là nguy hiểm tư tưởng. Chúng ta tu thì chúng ta phải liên ấp cái tư tưởng đó. À, như vậy thì bây giờ đây, khi đầu tiên quý vị muốn cho con quý vị trên phương diện là gì? Khi mà bà vợ có thai yêu cầu phải ăn, kêu là tịnh. Đạo Phật trong kinh Phật dạy là ăn gì? Tịnh chay. Tịnh chay không phải là ăn chay, ăn cái chất gì cũng được, nhưng mà phải rất thanh tịnh một chút. Đừng ăn chất độc mà ăn chất ô nhiễm, để cho nó lấy cái nguyên liệu nó build đứa con mình, trở thành cái thân của con mình là bệnh hoạn và ô nhiễm. Do cái thần kinh nó không có nhạy bén, làm cho cái sự tâm linh nó hoạt động á, nó không có thông minh. Vì đó là trở ngại sinh vật ly. Vì vậy cho nên khi mà xin lỗi á, người vợ có thai ăn nên ăn, mà ăn cái nào cho thanh tịnh được. Cái nước đi vô chùa ăn chay thôi, nhưng mà ăn chay mà năm buổi sáng bột thì làm sao ăn nổi. Có nước tôi cũng bỏ chùa tôi đi ra cứ vợ cho rồi thì ăn mà không có lo ăn, mà cứ lo cái ăn, cứ ăn ăn mặn thì thôi đủ thứ chuyện. Mà ăn chay thì nghĩa là đắm muối sả kia vào bộ rồi ăn cho ăn. Ông chồng ăn cứ ba bữa ông trốn liền, nó Phật ngủ ông chạy đi nhậu, cái đó không được. Vì vậy cho nên giai đoạn chúng ta phải ăn kêu là lương thực thanh tịnh. Ăn lương thực thanh tịnh là gì? Ăn làm sao những cái chất đó không có độc. Không có độc như vậy, lấy cái đó nguyên liệu nó xây cái body của đứa con trong bụng, nó không bị ô nhiễm về tinh nhuệ. Vật liệu tốt thì nó làm cái nhà tốt, mà vật liệu không tốt thì nó tạo ra cái nhà không tốt thôi. Thì cho nên vấn đề cái ăn cũng là quan trọng chứ. Phải cẩn thận trong vấn đề ăn, trong giai đoạn sinh con. Rồi khi mà sinh con rồi á, thì muốn ăn gì ăn nhảy dù cũng được, nhưng mà trong thời gian nuôi con là chúng ta phải cẩn thận cái ăn. Đó là một cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai. Hả? Thứ hai phải không? Thứ ba phải không? À, thứ hai chú gì nhớ nha, tôi nói hồi cái khúc đầu tôi quên mất rồi. Bây giờ nó hơi lẫn rồi nè. Điều kiện thứ ba, bây giờ thứ tư. Trong thời gian đó có thai đó, bà vợ không được ghen tương phiền não. Ví dụ quý vị ghen tương phiền não á, thì cái bắp thịt của quý vị co sát, cỏ sát ép, thì đứa thai đứa bé trong bụng mẹ nó bị ép, nó bị nổi bùi đầy gai theo quý vị liền. Như vậy quý vị chặn nó cái sân hận càng phát triển trong thời gian mới chưa có tượng hình là nở cái nổ bồ đề gai của nó móc lên liền. Cái đó là chúng ta trong thời gian đừng ghen tương phiền não, đừng tức giận, phải an lạc thanh tịnh. Mà an lạc thanh tịnh thì ông chồng đừng cái lăng nhăng phải đi vô chùa tụng kinh công quả. mà không cung nghiêng cung quả thì nó bà ghen thì mà nổi vô đề gai lên liền. Cho nên do đó ông chồng phải tịnh tu bằng cách vô chùa để công tác vô đi cho nó bớt cái căng thẳng sinh lý. Thì ông như bà vợ đi chùa, bà vợ đâu có ghen. Mà nếu mà đi đâu thì hỏi anh đi đâu đó là ghen rồi đó, thắc mắc liền, họ cho người theo dõi rồi đó, không ổn rồi. Nhưng mà thường thường mình đi vô chùa đó, thì cái ái dục mình nó không có được kèm. Chúng tôi cũng con người quý vị, cũng sinh lý như quý vị, thế lẽ chúng tôi phải có vợ có con có cái. Nhưng mà tôi không thích, tôi ép lời biết đâu đi, tôi trở thành thầy tu bằng không nào, ngày nay tôi là xuất gia đủ thứ chuyện rồi. Tôi cũng có nhiều cái người fan yêu chết luôn mà. Bạn vợ tôi hai đứa cũng thầy tu nhau, mà ổng làm cái mấy học trò tao tao nói gì học trò đệ nhị đệ tam đệ nhị con gái không mà nó chọc chịu không nổi. Nó chọc bây giờ nó ở bên Úc, nó mới có chồng, nó là bác sĩ kỹ sư rồi. Mà nó gặp tôi nói thầy còn nhớ năm xưa không thầy, tôi nói chuyện có nhận nó mày rồi đó. Khi qua tôi Úc nó nói là tôi này có chồng có con đừng nói bậy nha. Thành ra cuối cùng á, mình phải biết cho mình phải kèm nó. Nhưng mà phải kèm nó, phải chen một lý tưởng khác. Thì nó không có đòi hỏi cái đó. Mà không cho em buông xả, ta gọi là gì? Nhớ ai kêu gì? Ta gọi là gì? À sao quên rồi. Nghĩa là nhàn cư bất thiện. Đừng cho nhàn cư bằng cách vô chùa. Công quả, thầy biểu gì cứ làm nấy. Mệt đi nữa rồi nó quên mất cái đó. Mình làm cái đó để mình chặn đứng, để cho vợ mình thương mình, chứ đừng phải mình nghĩ đến đi công quả chùa đâu. Đừng nghĩ cái đó đi. Mình nghĩ cái chuyện là mình làm sao mình đừng có bị ái dục để cho bà vợ ghen trong lúc bà có thai. Làm được không quý vị? Dễ không? Dễ. Mà công tác này còn nữa, cho nên lăn mình vào xã hội. Tôi có một ông gì mà ông thiếu tá thiện thân lắm, mà năm đứa con. Ông đi học tập, bà ở nhà bà nuôi, bà làm, bà nuôi năm đứa con. Mà đồng thời nữa là gì, bà còn là trưởng ban hội điểm của chùa ở Sài Gòn á. Mà nói là ban hội điểm thì dẫn đi tụng kinh suốt ngày. Nghe đi làm về mà bán nuôi cho con xong ăn rồi cái bắt đầu vô chùa đi tụng kinh chỗ này, hướng dẫn tụng kinh như bà là trưởng ban thì bà phải sắp xếp bên này kia. Mà suốt 6 năm trường để mà nuôi ngoài nuôi chồng đó, chuyến đường mà nay đi qua đây nè. Cho nên do đó có thì giờ đâu nghỉ bậy. Không nghĩ bậy cho nên mắc lo chùa không à. Nó tụng kinh, lo niệm Phật, rồi hướng dẫn, rồi lo nuôi con, rồi nuôi con đi nuôi chồng rồi hướng dẫn. Qua bên này, vượt biên với tôi nói nhờ xin lỗi nha anh. Anh nhờ chị là thầy tu đi chùa đó, mà còn giờ còn vợ của anh chứ, mà nếu không có thầy tu thì anh còn chưa, vợ anh đã mất rồi đó. Anh nói, con biết mà thầy. Cái đó là một cái vấn đề. Mà chúng ta nên giữ chương trình đó. Nhưng tóm lại trong thời gian có thai yêu cầu phải gì? Phải tâm thanh tịnh. Tâm nó tịnh đừng ghen tương, đừng phiền não, đừng tức giận, đừng buồn tiền. Như vậy thì an lạc nó là mờ từ trường thứ hai, để giúp cho đứa con bồi dưỡng cái an lạc cái từ trường đó. Mình chăm vô con thì nó là nó dồn cho đứa con, tạo thành đứa con an lạc. Chứ sao cái tâm nó an lạc, trong tinh thần con người mẹ an lạc, đùm bọc nó an lạc. Đó là điều kiện thứ tư. Hả? Thứ tư là thứ năm cũng được, quý vị sắp xếp lại. Điều kiện thứ tư. Bây giờ thứ tư là ví dụ trong lúc có thai. Hả? À, thứ năm cũng được, thứ tư giờ nè. Rồi quý vị, thứ năm đi. Rồi điều kiện thứ năm là gì? Trong thời gian đó, vợ đừng làm cái việc gì sắp ở trong cái vấn đề. Đừng vấn đề cho đứa con trong bụng nó bị cái sốc, trong cái bào thai ấy, nó bị sốc. Đi an lạc, đi bằng cách đi theo kỹ thiền á, đi về đây. Chứ đừng cái giúp chai ào ào, cái đó là làm sao trộm. Đây là trong kinh Phật, mà kinh Đại Niết Bàn Phật dạy. Nhưng mà tôi lấy cái tinh thần đó tôi mới giải thích bên đây. Thì bây giờ đây, cái tiếp nữa là cái cuối cùng đó, trong thời gian đó chúng ta vợ chồng không được gần gũi. Bởi vì quý vị gần gũi đó, quý vị vợ chồng khi mà có thai mà cứ gần gũi nhau như vậy là quý vị chúc cái từ trường ái dục cho đứa con. Đứa con sinh ra nó làm sao nó kèm được, nó bị gặp cô nào, gặp anh chàng nào, hay gặp cô cái ông chàng nào, hay gặp cô nào thì nó cũng mê chết luôn. Bởi vì nó kèm rồi, mà giờ có vợ cũng lén lút à, mà còn giờ có chồng đi cũng lén lút, để vì ái dục của cha mẹ tạo cho nó cái từ trường ái dục nặng quá. Đó là cái điều kiện thứ năm. Trên thời gian đó phải tĩnh tâm bằng cách là gì? Đừng gần gũi. Đừng gần gũi nhờ. Rồi khi nuôi như vậy á, ăn uống nuôi về 9 tháng 10 ngày. 50 ngày. Khi mà sanh ra rồi á, bắt đầu quý vị phải cho nó ăn bằng cách là ở bên Mỹ thì khôi, ở bên khoa học bên Tây phương thì dễ phát triển gì chứ. Uống sữa này kia có tinh nghệ không có độc. Cho nên giờ đó con nó lớn lên rất dễ dàng. Như vậy thì đứa con là làm sao không thông minh? Vì cơ chế thông minh, cơ chế cái nervous system của gì, cái hệ thống thần kinh của nó được xây dựng vật lý một cách thông tinh nhẹ, và thân thể của nó không bị phong bệnh hoạn, thì nó build thành ra một cái hệ thống system nó là gì, vô cùng tốt đẹp và nhạy bén. Vì nhạy bén cho nên tư tưởng từ trường mà nó phát triển càng nhạy bén, nó qua đời nó hoạt động nhanh và nó phát triển nhanh. Vì vậy nó là tiến thần rất nhanh. Một cái phải là manh đèn, cái tóc đèn với tóc đèn đó, mà nếu nó nhạy bén á thì dòng điện chạy vô nó phát ra ánh sáng rất là độc. Rất độc. Vì vậy cho nên do đó chúng ta, đó là một yếu tố để tạo ra một cái con gì? Một đứa con thân thể khỏe mạnh, đẹp nữa, bởi vì nó có cái blueprint tốt rồi, nó build theo kiểu đó. Đồng thời á là nó nó gì, hệ thống sinh lý nó xây dựng rất là tốt, và do sự ăn uống của cha mẹ, do giúp đỡ của cha mẹ, mà đừng tạo ái dục trong thời gian đó. Như vậy đó là chúng ta làm tròn cái bổn phận người cha người mẹ trong đứa con. Và tiếp nữa, một cái điểm là cuối cùng, cái kiếp mà quan hệ nhất cái vấn đề này là khi đứa con baby á, quý vị nó ngủ đừng có hung. Quý vị ngủ nó hung á, nó hốt cái tình yêu của nó, tức là nó làm cho nó ngu si. Quý vị khi nó thương nó hung nó trong lúc nó thức. Mà khi nó thức quý vị thấy quý vị baby mấy đứa nhỏ lớn lớn quý vị nhỏ đó, nó baby đó, quý vị hung nó thức đó, nó bắt nó tiếp nhận. Mà nó tiếp nhận rồi á, đủ rồi nó xô mình ra hoặc là nó tránh mặt. Có trường hợp đó không? À, nó bị gì nó lấy đủ thôi. Và trong lúc nó ngủ rồi, sáu thức nó goodbye rồi, nó đi ra ngoài rồi, nó nghỉ rồi, relax rồi, thì ở đó là gì? Mình hung vô thức là anh chàng mặt na, nó hốt hết đem vô nhấp vào trong tâm của nó. Hỏi làm sao nó làm không si mê được. Vì vậy cho nên cho nó yêu cầu ngủ trong lúc nó thức. Nó thương nó hung nó trong lúc nó thức. Mà trong lúc nó ngủ yêu cầu đừng có hung. Đừng có hung. Điều kiện mà trên phương diện kế tiếp nữa là gì? Là đây là y khoa mà bác sĩ chả biết đi. Tôi có lấy cái tài liệu của y khoa mà tôi có viết trong cái cuốn gì xây dựng hạnh phúc gia đình đó. Là vấn đề phải cho con bú sữa mẹ. Cái đó là cái điều kiện mà để nối cái từ trường tình cảm. Mà từ trường tình cảm này không có vấn đề si mê. Nên cho con để bú sữa mẹ. Mà cái bú sữa mẹ chứ không phải bú sữa bò. Nếu bú sữa bò thành nó nữa sao nó ái bò, ái dục bò nhiều hơn nữa, nó thương bò nhiều hơn cái thương mẹ là sao nữa. Hai nữa là quý vị nên nhớ là cho uống tinh khoai khoa học thì cái đó nó một, cho nên do đó cái tiêu chuẩn ở bên này ăn uống mà cái cho con bú ăn uống không có tiêu chuẩn gì hết, cho nên đứa nào nó phét chưa gì nó lớn lên mà nó mập quá trời với đất, nó mập đó là tại ăn không đúng tiêu chuẩn trong lúc nó đường build lên. ảnh hưởng tới tại không phải tinh thần mà tại cái sự ăn uống trong lúc view nó lên. Cái tham ăn, ăn có cái cộng thêm cái tham thành tham ăn. Mà tu cộng thêm cái tham thành ra tham tu. Có không? Tham tu là sao? Nghe thiền chưa biết gì hết. Nghe khoái thiền cái chạy theo thiền. Chạy theo thiền chưa skill, chưa thuần thục gì hết, nghe tịnh độ khoái rồi bỏ thiền chạy tịnh độ. Chạy tịnh độ chứ xong rất là nói Tây Tạng hay quá, mà Phật Tông hay quá, bỏ đi đổ thiền chạy qua Tây Tạng. Mà chạy vòng như vậy là đó là tham tú. Mà bắt cá hai ba tay làm sao thành à. Cũng như mấy đứa nào thanh niên tuổi trẻ đó nó học, nghe học gì bác sĩ khoái quá, học bác sĩ thấy khó ngồi thấy chán, nghe nói học kỹ sư bỏ kỹ sư, bỏ bác sĩ chạy kỹ sư chưa skill gì hết, nghe nói design computer nhảy qua design computer chưa gì hết, tức là thương mại engineer thương mại business gì đó, nhảy vô cái khoa business mà làm cái vòng không có bằng nào hết, nên thân gì hết. Đó là tham học tham vọng, mà cái gì có tham vọng là không có giá trị gì hết. Cái đó tốt nó trở thành xấu, cho nên do đó phải diệt cái thứ đó, mà còn đối xử nhau bằng cái thứ đó là đau khổ dài. Bác sĩ nào tôi xin lỗi, bác sĩ đi nữa cũng bị đau khổ dài thôi hả. Tôi cũng bằng con bác sĩ về gia đình á, tôi nói bác sĩ tại sao bác sĩ còn bệnh, con cũng như thầy thế mà hả, thành nó phải bệnh thôi. Tâm bệnh thầy à, vậy tâm bệnh thầy không lấy tâm trị. Nó cười thôi. Như vậy thì bác sĩ cũng vẫn bị khổ, giỏi cái thân chứ còn đâu có giỏi được cái tâm, mà cái tâm mới là nguy hiểm. Vì vậy cho nên đó là cái điều trong đây thì tóm lại hung nó trong lúc nó thật. Cái tiếp nguồn cuối cùng á, và cái gì quý vị nó nhớ từ hồi nhỏ đến lớn á, quý vị phải cho nó ngủ chung với một người. Nếu là con gái thì ngủ với mẹ, chừng nào nó 12 tuổi thì nó lớn lên hãy cho ngủ riêng. Mà cho ngủ riêng á thì quý vị bắt đầu cho ngủ riêng. Rồi nam người trai thì ngủ với ba, để nó lấy cái từ trường tình cảm. Cho nên tại sao vì nó con nít nó sợ mà. Mà cho nó ngủ một cái phòng riêng, sang trọng, nó riêng, cô đơn, tối cô đơn, nó chịu không nổi. Thì nó phải thương con mèo, thương con gấu để nó yên tâm, nó gửi tâm hồn cho nó con gấu. Mà nó yêu gửi tâm hồn con gấu, đó là thành yêu con gấu. Vì vậy cho nó thương con gấu, không thương cha mẹ, tại vì mình không cho nó tình cảm. Mà không cho nó tình cảm, tất nhiên mình nó phải thương cái khác. Ở đời nó phải có chỗ nương tựa. Bây giờ cha mẹ nó mất lý tưởng nương tựa thì nó phải nương tựa bạn bè, mới đứng vững bạn bè, giúp lời giúp đũa, ai giúp của giúp cơm, nó xuống tầm bậy thì nghe lời tầm bậy, cha mẹ nói nó không nghe mà nó nghe ở ngoài hả. Tại sao? Tại vì mình không cho nó tin tưởng. Như vậy thì trong gia đình với vấn đề giáo dục là chúng ta phần cải cho nó trong lúc ngủ, trong lúc suy là lớn lên á, để nó làm chủ được cái tâm nó có trình độ, nó học rồi á, nó biết phân đoán, thì chúng cho nó hậu ngủ riêng để cho nó có tự lực của nó phát triển từ nó. Nhưng mà chúng ta cũng phải có cái bệnh là theo dõi và hướng dẫn. Có khi là nó học nhưng mà chúng ta không kèm á là nguy hiểm. Ngày xưa tôi cũng đi học, thành như cái bạn bè tôi có đứa đó, đứa nó đi học rồi nó phải về, vì ba nó phải bắt về trình diện rồi nó mới đi đâu đi. Thì nó mới đi về, nó về nó học rồi về, ba con má con về, con chào về, thì bắt đầu nó về rồi á thì nó bắt đầu nói bà má cho con đi thăm bạn chút, được cho đi, không phải không cho nhưng mà phải về trình diện. Chứ không nó đi rồi nó bắt đầu nó đi bạn bè không, đi đâu rong rong, nó đi thành cái cạc ma đi rồi á, thành cái nghiệp đi rồi á, mà bỏ đi học ra mà bỏ cặp là đi không có về, không mà không đi chịu không nổi, đi không nổi. Vì vậy cho nên do đó ăn thua tập thôi. Tôi có một là hữu hội trưởng Minnesota đó chẳng hạn, nó lớn lên nó là bị gần kỹ sư rồi, kỹ sư, nó học kỹ sư, hai đứa nó học kỹ sư, mà trong lúc nó về cái nó, cái cha mẹ nó dạy nó gặp cái nó, thưa ba con về, thưa má con về, thì này kia, thưa anh con về, con về, chị con về, nó nói thì nó nói với cái miệng nó nói, nhưng mà cái đó nó tạo thành cái cạc ma rồi, nó nói nhưng mà cái đó nó tạo thành cái bài lo, nó sống. Cũng như tôi lại ăn cái đó rồi nó nói thưa ngoại ăn, thưa nội ăn, thưa ba ăn, thưa má ăn, thưa thầy ăn, thưa ăn, nó thưa hết đồ ăn, mà nó nói chứ gì, nó gấp nó bỏ miệng nó rồi nhưng mà nó vẫn thưa, đó cái đó trở thành, mà cái đó là tốt đó, nó quen mà nó làm biết nó quen, mà không cho nó làm thì nó là đi làm việc khác. Cho nên giáo dục tư tưởng là giúp là nó đương phát triển á, hồi nhỏ nó lên nó bị gì, nít người nhỏ nhỏ rồi quý vị bỏ đói nó cũng đẩy lên à, Tôi biết biết là sao 75 con đứa nhỏ đó ở đây một nữ cô nuôi. Thì trong khi nó nuôi rồi đâu có gì ăn cho nó uống, uống nước cơm thôi, với đường thì đâu có sữa. 75 làm gì có sữa ăn hằng bo bo mà. Vậy mà nó lớn lên ấm nhất thôi à. Bởi vì không đủ chất lỗ. Vậy mà nó cũng lớn lên, vừa qua Mỹ vì nó có vợ rồi tùm lum hết. À, qua bên đây nó mới tầm bổ. Như vậy thì nó lên lên, nhưng mà hướng dẫn nó đàng hoàng thì nó đi theo đàng hoàng, mà không dẫn hướng dẫn đàng hoàng thì nó đi bậy. Vì vậy cho nên do đó ăn thua mình cái sự hướng dẫn. Hơn cái điều kế tiếp là trong thời gian nó lớn lên á, thì quý vị nên cho nó, quý vị nó trở thành là cha mẹ là một lý tưởng nó hạnh diện. Quý vị này nhớ, nó ra trường mà nếu cha mẹ không có mặt ở nó thì nó buồn. Cha mẹ muôn đời tới bây giờ có một người quen nó cũng nhắc đó, ba má ngày ra trường của con mà ba má không quan tâm cho nó, thành nó mất tình cảm với ba má vì không có mặt. Như vậy nó cần cha mẹ. Mà bây giờ quý vị làm mất niềm tin của nó rồi, như vậy chính quý vị đã giết tư tưởng của nó rồi. Vì cho nên chúng ta phải bảo vệ. Chúng ta thương con thì chúng ta phải làm cho vợ chồng phải có một sự relax, sống có ý nghĩa, có lý tưởng để cho nuôi con tựa. Mà kế tiếp nữa thì quý vị nên nhớ rằng, tôi đi shopping chẳng hạn, tôi gặp mấy bà đó, bà nó thấy nít mà nó thấy cái này, trời này vừa mái quá đó, nó bắt đầu con không được, má không có tiền, cái nó bỏ lại liền. Thì tóm lại về kinh tế gia đình phải cho nó biết. Nó lớn rồi thì nó không dám đòi hỏi gì cái chuyện mà đua đòi với bên ngoài bạn bè. Nó biết cái bổn phận chứ không phải biết. Nhưng ít nhất mình phải cho nó. Chứ mình giấu nó tưởng đường ba có tiền nhiều quá thì má có tiền lương nhiều, bắt đầu nó không cho nó má ba má kêu kiết là nó có cái ấn tượng khác. Vì vậy cho nên do đó trong kinh tế gia đình chúng ta phải cho mới biết, để cho nó biết cái bổn phận nó là cái mức lương tới đó, của mức lương chồng cái đó, lương mương ba có lương má đó. Mà kinh tế như vậy thì nó không dám đòi hỏi đâu. Giờ có đòi hỏi nó cũng, nó có một đứa mà bên Mỹ mà chúng ta, nó biết ba nó không có lương gì hết, má nó không còn lương đủ, bắt đầu nó đi học, ngoài đi học ra nó ráng nó làm overtime, cái chuyện gì nó kiếm tiền nó bỏ áo riết là nó sắm của nó. Nhưng mà nói con sắm cái này tiền của con nha ba. Nhưng mà thì mày có tiền mày sống đây. Thì bắt đầu nó sống. Nó biết từ lớn. Mà mấy ba bốn đứa đều như vậy hết. Vì nó biết cái hoàn cảnh gia đình của ba nó, má nó. Vì vậy thì cho nên do nó, chúng ta cần đừng có giấu, mà chúng ta đừng có đòi hỏi nữa. Mình chúng ta sống làm sao an lạc, làm sao có lý tưởng. Chứ đừng có sống bằng cách là gì, bằng cái lối nghĩa là gì? Theo nhu cầu. Quý vị làm sao cho con trong gia đình nó thương nhau là được, vợ chồng thương nhau là được, để chồng điểm tựa lý tưởng cho nó. Nó không cần giàu. Mấy đứa nó nghèo á, mấy gia đình nó nghèo á, nhưng mà nó vẫn lý tưởng, nó cũng hãnh diện, nó cũng nghèo, nó cũng biết như vậy, nó cũng than á. Rồi tôi nghe lắm mà tụi nó nói á, mấy đứa kia nói tại mẹ ta sao không sắm cái này, mà bà má tao không có đủ tiền. Nói vậy, nó nói gì bạn nói vậy. Thì nó cũng thương, tụi nó cũng thương nhau, đâu có phân biệt. Nhưng mà cái đó chúng ta cần phải biết. Cái tiếp nữa đó, là trong gia đình luôn luôn là gì? Như là đối xử nhau bằng cách là hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc gia đình đó, thì chúng ta bằng cái đức tin như nhau. Cái tiếp về đức tin, quý vị nên nhớ rằng chúng ta vợ chồng là phải có đức tin. Mà vợ chồng không có đức tin là không có hạnh phúc. Hộp múa cân làm hai, vẫn có đức tin thì vẫn có hạnh phúc. Đi đâu hôm nay? Anh đi đâu đó? Là nghi rồi. Anh đi, em đi đâu đó? Nghi rồi. Em thì không ở nhà. Em ăn cơm ăn nhà, chạy đi đâu đi tu luôn đi. Đó là thiếu đức tin rồi. Cứ cười. Như vậy không có được. Đồng lòng tác biển đông mới cạn. Như vậy thì trong cái sự đức tin á, thì quý vị nên nhớ là phải tạo cái đức tin. Hồi xưa mình chưa có chồng, mình chưa có vợ thì gửi bạn trai, bạn gái có. Nhưng mình chọn người đó là lý tưởng, là mình phải đóng khung hết tất cả. Chỉ cho người đó thôi. Nhưng mà không sống mà không có bạn đâu được. Nhưng mà mình phải biết rằng khi bạn trai mình đến muốn gặp mình á, mình hẹn khi có chồng mình ở nhà. Trong khi đến tiếp á, để cho chồng mình tiếp chứ đừng bà, đừng mấy cô, bị bà đừng có chườm mặt. Để sự nhớ. Rồi khi bạn gái mình đợi bạn trai đến thăm mình á, thì hẹn khi ở cái chồng. Nhưng mà khi bạn gái đến thăm mình á, thì mình hẹn khi có vợ. mình ở nhà. Mà khi có vợ mình ở nhà rồi á, nhưng mà tiếp á, để cho vợ mình tiếp chứ đừng mình trùng mặt nữa, làm cho ông chồng bây giờ nó đến á, nó còn có cái ý đồ khác. Bởi vì nó yêu người đó, mà bây giờ thằng người bị bà chị này giành nó đi thì nó thù để trả thù, nó tìm cách trả thù để cho phá nát cái hạnh phúc đó đi. Đó, mình phải đề phòng cái đó. Có không có không biết, nhưng phải đề phòng. Mày mới đối xử như vậy cho vợ mình tiếp như vậy, như vậy vợ chồng có ghen không? Đó là nguyên tắc để xây dựng hạnh phúc gia đình. Mọi quý vị đồng ý không? Đây là tôi đề nghị, nhưng mà không có đúng là thôi, chứ tôi không bắt buộc đâu, không có phạt đâu, mà không cần phải mua, cho nên không có bán. Nhưng mà đó là một đóng góp thứ nhất. Ở xã hội Việt Nam á, thì tâm lý á, thì đừng bà là có bốn phận quản lý gia đình, đừng ông là có bốn phận là lăn đầu xã hội. Vì lăn đầu xã hội thì đừng ông hãy có một cái tư tưởng độc đáo nhất, mà người biểu tượng cho tư tưởng độc đáo nhất để đối phó với cuộc đời là thông minh, trí tuệ đó. Đó cho nên hồi xưa ta có ca dao ta gọi là ông chồng như là núi Thái Sơn. Rồi trong khi mà có núi Thái Sơn mới biết cầm bẫy cuộc đời. Người đó thông minh không, người đó lường gạt không, lường gạt người đó như thế nào. Đặng mình đương đầu với cuộc đời thì đàn ông là cái người mình phải đương đầu thôi. Mà như vậy thì nên phải cứng cỏi, phải thông minh, phải can đảm, phải có trí tuệ, phải intelligent để đối phó với cuộc đời. Nhưng mà cuộc đời mình nếu mà chưa bằng xong intelligent không á, thì nó trở thành khô khan, nó trở thành điên nữa. Cho nên gia đình phải có một sự tình cảm để nó ba lăng trở lại từ bi. Cho nên đạo Phật nói hai cái song hành này là trí tuệ và từ bi chúng ta phải trang bị. Từ bi là gì? Là connect tất cả những tình cảm với nhau trong cộng đồng duyên sanh. Người này có cái người kia có, người này được cái người kia được, người này sanh cái người kia sanh, người này giết cái người kia, có một sự hỗ trợ tương quan sinh tồn. Vậy mà kết nối đó bằng cách từ bi. Nhưng mà không phải là từ bi không, từ bi mà không có trí tuệ là từ bi ngu si. Cho nên phải có trí tuệ cùng trôi từ bi, cho nên phải có trí tuệ để mà soi sáng cuộc đời, để mà mặt thật cuộc đời lấy từ bi connect. Vậy cho nên do đó người bị tình cảm từ bi là thể hiện người đàn bà là tình cảm. Vậy trong gia đình phải có tình cảm, mà tình cảm á, như vậy tình cảm mà có lý trí, hai cái nó song hành, đó là gia đình hạnh phúc. Nếu tình cảm không mà không có lý trí là nguy hiểm, mà lý trí không có tình cảm là điên loạn. Vì vậy cho nên hai cái đó biểu tượng song hành trong một gia đình. Ta nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra là vậy. Biểu tượng như vậy cho nên thiệt thụ, ông già tôi mà kêu tôi đó, tôi đâu dám cãi, ré réo đi theo sợ. Nhưng còn mẹ tôi, mày để tao biểu nè, chọc còn chọc nữa, má kêu gì chọc chọc này chọc tức cái bà chửi hồi chạy bất à, mình không có sợ. Nhưng mà thương. Còn cha ông chồng á, ông cha rầy sợ lắm, nhưng sợ nhưng mà kính. Nhưng mà trong gia đình nhờ cái đó, cho nên cho xây dựng một gia đình song hành là trí tuệ và từ bi. Người tình cảm là từ bi, mà từ bi là tình cảm, phải có người đàn bà biểu tượng từ bi. Cho nên do đó mà Quan Âm á, phải bằng cách lại Quan Âm người đàn ông do đó mà. Nhưng mà hiện thân Quan Âm sao được, là ai dám tới. Cho nên do đó hiện thân đường bà phụ nữ, cho nên do mấy bà mê chết luôn. Rồi trong khi từ bi đó, nhưng mà trong khi như vậy thì vai trò của từ đường bà đó, tình cảm thì quản lý gia đình. Đàn ông phải tình cảm lăn mình xã hội, trong sự tương quan sinh tồn. Gia đình là xã hội, gia đình là một đơn vị của xã hội, xã hội là cộng đồng của gia đình, có một sự tương quan. Như vậy thì trong một gia đình là có chồng vợ con cái tương quan, thì trong xã hội con có mỗi gia đình hợp tác nhau tương quan thành một xã hội hay quốc gia. Thì trong cái xã hội đó thì quý vị nên nhớ rằng phải có người đối đầu trong xã hội là phải đường âm. Như vậy thì trong lúc đó mà nếu mà trong khi mà đường âm đương đầu xã hội là có lý trí song hành trong vấn đề xã hội này. Cho nên đường bà bây giờ quản lý gia đình, bây giờ ngược đời, đó là một cái loạn xã hội nữa. Là vì đường bà đương đầu xã hội, mà đàn ông thì đương đầu gia đình, đi thiết khe gia đình. Như vậy đó là ngược chiều trong thời gian mất quân bình ở trong xã hội gia đình rồi đó. Mà đường bà mà nó đi làm xã hội thì mà tình cảm nhiều thì bị dụ dỗ thôi. Mà đàn ông mà ở trong gia đình riết họ cũng bị mental. Cho nên do đó có một sự quân bình ở trong vấn đề tình giữa tình cảm và lý trí. Vì vậy cho nên trong thời gian này thì cái người tu hành vai trò nào thì đóng vai trò đó. Nhưng ở bên này nó không được, chồng đi làm không đủ nuôi sống, mua cái nhà phải chồng và lương nó mới cho. Có phải không quý vị? Ừ. Mà cái này quý vị cũng muốn nghe phải không? Như vậy thì bây giờ đây á, hai người làm thì chúng ta phải làm sao? Không phải bắt ông chồng làm nào cũng mệt chứ, mà không phải bắt ông vợ làm nào cũng mệt nữa, không có đi làm sở mà nó cài như là cái máy, mà cái máy không bồi dưỡng, mới có tiền cho company thôi, mình chết thì kệ mình, đau thì kệ mình. Như vậy thì bây giờ mình không làm chết đói. Cho nên tôi qua Mỹ tôi đi học á, tôi nói tôi sống với cộng sản, mà tôi nói Mỹ để còn siêu cộng sản, hỏi sao vậy? Bây giờ tôi học này đeo đó, rồi bắt đầu nó làm bài, nó bài viết, tôi viết cái bài đó, tôi viết được, nó hỏi tại sao vậy? Nó nói cái gì thôi, mấy ông này không không ông là gì, còn siêu cộng sản, nghĩa là không làm là chết đói, mà làm còn, nhưng mà không bắt người ta làm, mà người ta tự động làm. Còn việc ông cũng giống như Mỹ, nhưng mà không bắt người ta làm, người ta không làm cũng không sao. Như vậy là ông siêu cộng sản rồi. Ở đây mà khỏi đi tìm việc làm năn nỉ gì làm, không có đi làm khóc lo chết luôn. Nhưng bên kia thì nó, ta không làm, ta làm chuyện khác cũng sống được như thôi. Như vậy thì mấy ông này còn siêu cộng sản, mà tự do một chút thôi, bên ngoài thôi. Cho nên giờ đó Mỹ á, Mỹ trên cha tư bản cái xù nó có cái luật riêng, còn dân chúng là cái có một cái luật riêng, nó không có vấn đề mò lên đâu. Xin lỗi, mình có cái lối sống, nhưng mà nó sợ nhất là Việt Nam bây giờ, tôi xin lỗi á, thông minh lắm. Khi mà ông bà, cho nên khi mà tôi lên tòa Bạch Ốc, bà Bray á, bà hỏi tại sao ông không có trách nhiệm trong vấn đề Phật tử của ông. Tôi hỏi tại sao? Bởi vì trong gia đình tị nạn mấy ông, tôi thấy đề Phật giáo, Phật giáo không. Như vậy đạo của ông mà đại ông sao mà để loạn hết trong xã hội này. Tôi nói tôi thiếu cán bộ. Thiếu cán bộ. Rồi bắt đầu nó không nói gì. Nó không nói gì. Nhưng mà tôi thấy rằng cái list tất cả là Phật giáo. Nhưng mà các cuối cùng mình không quản lý nổi. Vì vậy cho nên Phật giáo bị mang tiếng vĩ đại luôn. Vì vậy rồi. Rồi bây giờ thì Mỹ nó tìm một cách cũng phải ổn định. Bây giờ mình than rồi mình không có cán bộ. Thì nó tìm một cán bộ cho mình. Tức là nó ký hợp đồng tôn giáo giận đối với cộng sản. À, cái đó là một cái kẹt của mình rồi. Thì mình phải có tìm cách khác để mình đỡ gỡ gạt cho nó. Cho nên đó là cái việc làm của mấy ông thầy tu. Nhưng mà tôi thấy rằng cái chuyện đó là cái chuyện mà mình thấy cái Phật giáo của mình thiếu nhiều lắm. Cho nên vì vậy cho nên mấy ông thầy không thể nào làm nổi. Nhưng mà xây dựng hạnh phúc gia đình là phải nhờ mấy vị tiếp tay. Vì mấy muốn cho mấy vị tiếp tay với quý thầy để làm công chuyện đó. Cho nên do đó bây giờ cái kêu gọi quý vị đi học. Mình đi học thì đừng có chuồng, chịu khó đi học, học phí mà tốn tiền gì đâu, hơn ta đi học khó tốn tiền bao nhiêu không, phí thì có tiến bộ. Thì bây giờ đây tôi xin trả lời, ở chồng cũng đi làm, vợ cũng đi làm, thì hỏi làm sao mà lo cái gia đình ăn uống được. Thì ông chồng về trước, ông chồng phải vô khúc. Nếu ông bà vợ về trước phải vô khúc. Hả? Vừa gửi con. Rồi trong lúc đó tình cảm á, đi về mệt rồi ai cũng đưa hết. Nhưng mà tâm lý một chút. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Khi mà thí dụ bà vợ em về, bà đưa rồi, thì chồng chịu khó nó nấu sẵn đi. Nấu cái gì mình biết được, nấu cứ nấu để đó thôi, về bà tiếp. Không phải đòi hỏi hết, nhưng mà có làm. Thứ hai, bà vợ về bà thừ rồi, xin lỗi, em có mệt không? Thì em rửa mặt đi em, này kia lấy áo. Mà câu nói như vậy, bà thương mình không? Đúng, nãy mất tiền mua. Cũng như bây giờ, thí dụ như bà vợ, ông chồng đi về trước. Ông chồng chịu khó nấu, vài cái đi cho ông vợ. Rồi như khi mà bà vợ, ông chồng về, đưa rồi. Thì bà vợ, anh khỏe không anh đi rửa tay anh. Này kia đem em ăn hết thôi. Một câu nói vậy làm sao ông chồng bỏ mình được. Có phải vậy đâu. Nên nó có mất tiền mua. Vì vậy thì chúng ta sống với nhau, lý tưởng với nhau, mà thương với nhau, thì đứa con nó khoái quá rồi. Ông bà hạnh diện, nó khỏe như bạn bè nó. Tôi hồi xưa mà nếu mà cha mẹ tôi cũng gà đi học trường học á, tôi cũng khoe, tôi hãnh diện lắm, ông già tôi, già tôi này kia nó cũng nể đó. Hồi xưa là tôi ở chùa nhưng mà đi học á, ông có tôi gì? Ông là bộ cho Pháp, dân miền Nam Nam Kỳ quốc mà. Rồi tôi dân Tây mà. Rồi mà trong lúc đó nhỏ xíu á, nói ông già cho anh tao đứa. Cái dụ dỗ thì tôi khoe ăn chè thì nhào vô thôi. 8 tuổi mà biết gì, cho đi học. Nhưng mà hãnh diện, bây giờ ông cố tôi là gì, làm bộ mà quay lắm, giàu. Bạn bè nó cũng ngán. Mà hồi xưa tôi chừa cái tóc này nè, cái bu này dài dài à. Rồi tôi đi vô trường á, đạo cạo đầu vậy, có mình tôi đứa nào cũng để tóc hết, có mình tôi được giờ đầu mà chuốt ra về. Mà tôi chảy, tôi lấy dầu dừa đó, tôi bớt rồi tôi chảy đẹp. Tôi vô cái đất nào tụi nó bu lên, nó rờ rờ, nó khoái lắm. Tôi trở thành nhân vật đâu số 1 trong trường. Nhân vật là gì? Đầu có một cái mỏ tác dài. Nhưng mà hồi xưa tóc dài lắm, xong bây giờ nó gì dắt lỗ tai khoái, bây giờ nó xói sẽ hết là thầy một. Thành là nghĩ cái cuộc đời hồi nhỏ cũng nhiều cái chuyện rắc rối. Tôi cũng ta kêu là dữ tận lắm chứ mà. Vì vậy cho nên á, nó hành diện. Thì vậy cho nên gia đình á, quý vị chịu khó chia sẻ nhau trong vấn đề gia đình. Mà gia đình mà chia sẻ nhau với chồng mà thông cảm vợ, vợ thông cảm chồng, thì làm sao mà đau khổ. An lạc chừng đó hột muối cắn làm hai, vẫn thấy hạnh phúc như thường. Khổ cùng khổ, đau cùng khổ, chia sẻ và hiểu biết nhau. Muốn hiểu biết nhau thì quán chiếu, nghe tiếng lòng chứ đừng nghe tiếng nói của hai người. Điều kiện thứ hai, thì trong dự gia đình, ở trong xã hội cũng vậy. Khi quý vị đề phòng, chúng ta thấy nước lớn là phải nước rồng. Nước rồng không phải tiêu, nước lớn trở lại. Khi quý vị có dốt, quý vị phải đề phòng quý vị mất dốt. Cái dốt nào mà quý vị làm ông hòa tha nhiều là có chừng mất thất dốt, mất dốt đấy. Nếu ký không đồng, ký không có được cái dốt khác là không có lương này. Có phải gì không? Từ đó quý vị làm việc chính phủ. Chính phủ là lương không cao. Như vậy thì quý vị khi mà có dốt á, thì quý vị đừng gì, phải đề phòng lúc, phải chuẩn bị lúc không có dốt. Mà khi mà không có dốt á, quý vị đừng thất vọng, rồi nó sẽ có dốt quý vị. Nhưng mà quý vị chuẩn bị trước á, thì như vậy có dốt mất dốt đi nữa, nhưng mà cái dự trù, ngân khoản dự trù vẫn còn nguyên. Như vậy quý vị đâu có mất, đâu có sợ đói, đâu có mất nhà, có phải không? Nhưng mà ngay cái khi có tiền thôi, tôi thấy trong closet cái áo có nhiều cái áo mà mua về năm ba năm mà chưa có bận đó. Cứ mua về thấy đó là tham mặc, ăn tham ăn, ngủ tham ngủ, mà mắc tham mặc. Mà cái lương mình không có mà cứ xài phí một cái như vậy là không tiêu chuẩn. Cái đẹp không phải là mặc sang giờ. Tôi thấy một ca sĩ gì là mua cái áo 5 triệu, bận cái áo 5 triệu mà lên mang như quỷ sứ bị ốm nhách á, đâu có đẹp gì đâu, nhưng cái sàn cái áo thôi. Như vậy cái đẹp tiếng lòng chứ không phải đẹp cái lòng, chứ không phải đẹp cái hình cái body,
đẹp cái lòng chứ không phải body. Dạ dạ.
Và bây giờ quý vị vũ trụ ở đời không có gì tuyệt đối, tương đối, đạo Phật gọi là tương đối, thì chúng ta phải cái mai không bao giờ đến hai lần. Thì chúng ta khi gặp mai chúng ta phải chuẩn bị lúc chúng ta rủi. Mà khi quý vị chuẩn bị thì không bao giờ đau khổ chút nào hết. Vì vậy cho nên phải tiết kiệm trong vấn đề sinh hoạt. Thì trong cái phúc lợi đó quý vị, cho nên phải trừ tiền về nhà, trừ cái này tôi phải làm cái bài lo của gia đình. Yêu cầu chịu khó làm cái bài lo gia đình. Lương của mình bao nhiêu tổng số, trừ tiền lương nhà, tiền cửa này kia không, lại là có phải có một cái ngân khoản gọi là phúc lợi. Phải đề phòng trong lúc mình có lương, mình để cứ đừng xài bẫy mà để làm phúc lợi, tức là cứ ngân khoản là ngân khoản dự trù khi mình thất nghiệp. Nếu không thất nghiệp thì chuyện nó khác, nhưng mà cái đó mình phải dự trù. Ở trong thất nghiệp nó cũng là gì, là quý vị chia làm 3 phần nữa. Một phần là gì, để chuẩn bị bất thần xảy ra, như xe hư, như là gì đã chẳng hạn, chúng ta lấy cái phần đó toàn bộ. Một phần thứ hai á, chỉ là một phần. Phần thứ hai á, là cái phần dự trù gì, bạn bè. Ở bên đây cái tình trạng bên đây không biết, giao cho bên Mỹ tới nói gì, tổ chức gì đó, tổ chức party. Cái gì cũng phò thi hết riết, tiền lương không đủ mà thành ra phò thi nữa, họ trốn luôn. Tiết kiệm. Nhưng mà quý vị phải giữ trụ cái khoản khoản, cái lương kiểu khoản ta bạn bè không được, không được, giao tiếp. Cái lương là lương giao tiếp, đừng có phạm vào cái lương mà dự trù rồi bệnh bất thần trình hoàng xảy ra. Còn cái lương thứ ba nó phúc lợi đó, quan thế là cái lương phần thứ ba đó là cái phần kêu là phước đức. Phần phước đức là đi cúng chùa, đi làm việc xã hội, đi làm việc thiện. À, là cái phần thứ ba không được phạm hai cái phần kia. Mà nếu như mình đến chùa mà mình không đủ á, mình muốn giúp cho chùa đó, thì mình làm ô và tham, mình lấy cái tiền đó mình giúp cho, đừng có nói là lấy cái chùa này. À, trong luật Phật có ra lệnh là người Phật tử phải là hữu dư tắc xá, nghĩa là mình phải dự trù gia đình tất cả xong rồi á, có dư thì mình phải hạ xả, mà chưa có dư mình xả láng như vậy là nguy hiểm vô cùng. Chừng đó nó chửi với thầy chùa chứ không phải chửi với gì. Đó, bố thí đó. Nhưng mà bố thí bằng nói trên lịch sử là cúng dường chứ là bố thí như vậy. Xã hội là bố thí. Nhưng mà quý vị nữa cúng dường thì cũng quý vị nãy là bố thí. Nhưng mà nói lịch sử chút thôi. Cúng ông vua chết thì gọi là băng hà là chết gì. Còn mấy ông quan chết là gì? Là thất lộc. Còn cái bằng cách là dân chết là tử. Mà mấy ông quan chết mà nói tử một cái là họ chặt đầu liền. Mà ông vua chết mà nói là không nói thằng Hà, nói tử một cái thất lộc nó cũng chặt đầu luôn. Như cái từ mà cúng dường cũng như là nói lịch sử. Chứ thật thụ là cúng dưỡng ta nuôi, tức là bố thí như vậy. Nhưng mà hữu dư mới xả. Xả để bố thí. Mà xả vô thư mà cái phần dư đó mới xả. Mà nếu mà thấy rằng chùa không đủ thì mình làm ô tham, mình nói với nhau, nói bây giờ làm phần này ô tham để cúng chùa nha. À, bắt đầu đồng lòng tác việc đồng cạn. Ok, chồng làm hay vợ chồng làm. Như vậy thì bất nhiêu công việc là công cúng chùa. Ta không cần nhiều, ta cần cái lòng. Ta cần cái lòng. Mày góp gió thành bão. Chứ không phải một mình mà góp cái nỗi đau, xin lỗi. Vì vậy cho nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta cái phần phúc lợi đó. Chúng ta giữ trụ cái lương phúc lợi đó nha. Mà phúc lợi mà càng tăng lên chừng nào thì đỡ khổ trên gia đình chừng đó. Cái phần phúc lợi đó để chỉ giữ trụ. Mình đừng có sai. Sai cũng vậy thôi. Người ta mà đi Mercedes thế kệ người ta giàu. Còn mình cái lương của mình vậy thì cần gì Mercedes, miễn có ly xe đến xe gì, xe Toyota đời 75 cũng có giá trị thôi. Vậy mà tôi có cái gì xe Toyota nhỏ thôi, tức là 87 gì đó, mà nói bây giờ họ cũng, tôi cho họ đưa mua trong đô la, mà tôi xài bây giờ tôi để lại cho đứa Phật tử á, nó đi làm, nó làm chân nó đi, mà nó đi chạy ào ào, mà đi xa dòm sao thấy cũng vẫn đẹp như thường ha, nó cũng sang như thường vậy, nó có mấy giá trị gì, mua chi tới nó 50,000, 50 triệu, để cho ngồi rồi mình sợ đụng xe nữa, mà sợ chạy nữa, như vậy phiền não đưa phiền não. Như vậy thì trong vấn đề đó, chúng ta phải có cái phúc lợi để giữ trù trong lúc thất nghiệp, mà quý vị giữ trù như vậy, quý vị trong khi thất nghiệp, quý vị có sợ đói không? Chắc chắn không có sợ đói, không sợ. Hả? Dưỡng gì đại lão? Như mẹ bên đây dưỡng gì không có đại lão đâu, xin lỗi. Nó lo vợ, nó lo chồng nó, chứ nó không lo ông già đâu. Nhưng mà tại vì mình không cho nó thương. Thương. Mình phải cho nó thương thì nó thương mình. Mình không cho nó thương thì nó đi thương người khác. Nè. Cái điều mà đó là cái điều mà chúng ta nên cần phải có một sự làm trong vấn đề gia đình. Cái tiếp nữa là cuối cùng, hồi tôi nói tới đây cuối cùng đúng được, là cái tiếp nữa là quý vị muốn kế hoạch gì phải có một sự đồng lòng với nhau. Thế hồi chứ nên à, bây giờ anh muốn làm cái chương trình này, nếu bà vợ ok thì hãy làm, mà nếu mà không có thì mình làm theo kiểu của mình á, bà vợ chưa hiểu thì mình phải thuyết phục. Hoặc là bà vợ mình có ý kiến đi nữa nhưng mà ông chồng không đồng ý, chưa hiểu là mình phải thuyết phục. Chứ đừng lúc mà mình làm theo kiểu cá nhân của mình, nó tạm rạn nứt ở trong gia đình. Cho nên do đó có một sự thảo luận. Ở trong tăng đoàn cũng vậy. Thầy tu muốn làm cái gì? Gặp nhà họp. Họp rồi bắt đầu phân công mới làm. Rồi ông nếu mà ông thầy nói là không được, đa số biểu quyết, đa số không được. Cái này không được thì để đó đi làm. Bây giờ ông đa số, thiểu số phụ tôn. thì làm đi, làm thời gian thất bại, nó là tu của tôi mà, ý kiến của tôi mà không nghe, bây giờ làm thất bại, bây giờ làm lại, thì tôi bắt đầu họ mới chịu nghe. Như vậy mà thảo luận nhau, phải có đồng lòng chứ không thôi để nó phá, mà phá là công trình đó nó không thành công mà nó lại thất bại. Còn xưa năm 60, khi mà ông Diệm mở cái đồng điền cao su ở Phước Long, mở cái đồng điền cao su, mà tôi đó từ chỗ Michelin đồng ấy, rồi tôi bắt đầu thì sao? Tôi lãnh đạo tinh thần cái vùng đó. Tôi mới nói bây giờ đây, bị tôi muốn dự trù là mở cái đồng điền cao su. Thì mà bây giờ cái luật của nó thì ở trong nhà mà muốn từ 100 đến 300 á, là phải có tiền nhà băng là 1 triệu. Rồi ngoài ra chừng 300 mẫu sắp lên á, thì phải có gì phải có tiền gì, tài sản chứ, còn 1 triệu. Mà nếu mà không nữa thì còn phải trên 2 triệu sắp lên nhà băng, có bằng chứng đàng hoàng họ mới cho khẩn. Tôi làm gì thì tôi mới ra có biết móc gì mà tiền đâu. Nhưng mà tôi rồi mày cũng mánh thế, tôi mới nói với ông phó tỉnh trưởng là bạn đó, là đệ tử nữa, rồi phó tỉnh trưởng, rồi trưởng ty Lâm Vũ, trưởng ty Thanh Niên, trưởng ty này kia, đủ thứ là đệ tử hết á. Thành ra nhất là kêu là gì, trưởng ty Điền Địa cũng đó, mà lại cái gì kiểm lâm là cũng mình nói. Thì bây giờ đây hỏi gì, à tôi về tôi nói với anh thứ ba tôi, người anh ba tôi có nhiều tài sản lắm, mày đi tôi thì tôi mới nói có tài sản. Tôi nói bây giờ anh nhường tôi nha, tài sản của anh cho tôi mượn. Hả, anh nhà chú làm gì vậy? Tôi đừng hỏi. Muốn cho mượn sao chú làm gì? Nhưng mà tôi cho mấy anh cho tôi mượn, nhưng mà tôi là ký hợp đồng, tôi quản lý cho anh quản lý, cho tôi không có quản lý. Anh cho tôi mượn, tôi ký hợp đồng lại cho anh quản lý. Thế nhiên là mình vô ông Quẩn, do ông Quẩn nói anh tài sản của tôi nhà là 5 triệu, tôi cho cái em tôi làm chủ. Ông Quẩn cũng thắc mắc, nhưng mà cái nói là thôi kệ, miễn làm sao cũng quen á, họ ký. Rồi tôi phải làm cái giấy lại, tôi xin, tôi là chủ, tôi có quyền xin tất cả anh cái người này là quản lý cho tôi, quản lý điều hành hết tất cả hết. Mà tôi mượn hỏi mượn lâu xăm, tôi mượn 1 năm thôi. Tôi lên tôi nạp cái hồ sơ đó thì tôi đủ tiêu chuẩn khai thác đồng điện. Mà khi khai thác đồng điện rồi thì tôi làm chủ đồng điện, để ông nói ôi Hạc Lâm Vũ nói thầy để tụi con lo cho thầy làm đi. Bởi vì tôi muốn mở cái đại học Phật giáo mà lấy tài sản đồng điện cao su. Rồi trong khi lúc đó tôi lấy lâm sản của Michelin á, qua cái kỹ sư Michelin qua giúp mình. Thì trong lúc đó rồi trong tôi đồng xu, nhưng mà con cái là bị gì á, cái nhà khai thác là cháu nữa, nó làm nhà khai thác. Nhưng mà trong khi mà sở của tôi đó là 5.000 kiếp cây đóng tàu, mỗi kiếp cây bà Nhu đóng 100 đồng một kiếp, mà tôi lợi 3 triệu. Khi mà bán hết 3 triệu, tôi gửi ngân hàng bạn của tôi là ngân hàng tín dụng Hứa Xìu, vì bên Pháp này sao đâu. Ai về cộng sản vô lấy sạch hết. Tôi mới nói, như vậy thì cuộc đời giá tạo ha. Tôi mới làm bài thơ trước khi chấm dứt hay nghỉ. Đời giá tạo. Vì quên rồi. Chen chúc nhau chi giữa chợ đời. Tỉnh thức mình á. Chen chúc nhau chi giữa chợ đời. Bôn ba danh lợi giọt sương rơi. Phong trần xám mặt bao cành liễu. Già rồi mình già rồi. Qua bên vượt biên bên đây già rồi. Tóc điểm qua râm mấy lớp người. Gác tía lầu son tuồng áo mộng. Mà nọ xưa mình cũng con nhà giàu chứ. Ông ngoại tôi là hội đồng nổi tiếng vĩ đại đó. Ông cố tôi cũng làm đất. Nhưng mà tôi là thầy chùa. Rồi á, mà công hầu khanh tướng hí trường nói. Tôi cũng công hầu khanh tướng nha. Xin lỗi nói nhỏ nhỏ nghe nha. Tôi là thiếu tá coi bốn vùng chiến thuật. Tiền quý. Tiền quý nha, tầm giác đấy. Tôi coi bốn vùng chiến thuật lẫn cho đâu phải không đâu. công hậu khinh tưởng. Tôi đi đâu rồi gặp lại con dí đai luôn. Tôi đi thanh tra từ dùng 1 cho đến dùng 4, chưa có tới dùng 5 thôi. Dùng 5 này xuống địa dưới âm phủ. Và chiến dịch Phượng Hoàng, tôi được tham mưu bộ tin là nha rút đi, nha lui đi làm việc. Cộng sản ám sát tôi mấy kì. Vậy mà khi cộng sản vô, tôi vẫn ở Việt Nam mà nó không có biết gì hết. Tôi đâu có đi học tập. Làm bởi vì sao? Nó học giáo chức. Và tôi là trong ban gì sĩ viên giảng hạnh. Tôi ở trong giáo sư. Nó bắt về giáo sư mà thằng cha nó là cộng sản mà nó đâu có biết tôi là cái quá trình cái bách rào tôi đâu. Cái nó mày thầy phải đi học tập chính sách. Họ sao? Nhưng mà tình nguyện tôi bảo vệ thầy, nhưng mà thầy phải đi học nha. Học cái chính sách. Ở ký, volunteer ký. Cái vô học hội Việt Mỹ đấy. Học bữa là tôi nó không xong rồi trôn. Trốn cái nhà đổi tên họ ra lừng lá. Rồi tôi cũng mạnh lắm xin lỗi nói chứ. Rồi trong lúc đó đó, trong lúc đó mình nó kiểm tra thì vô lừng lá là dân tứ xứ, mà dân Z30C chỗ đó là chỗ tập nó có biết ai. Rồi thành ra đổi bởi vì tôi biết rằng một chủ nghĩa mà thay đổi chế độ không nguy hiểm, mà đây là thay đổi chủ nghĩa là nguy hiểm vô cùng. Một chết một sống thôi. Quý vị nên nhớ là Phật giáo ở cỡ Nga là ổ Phật giáo hồi xưa, mà bây giờ đấy chỉ còn có mười mấy thầy tu mà gần đây rồi. Nó giết hết mười mấy chục ngàn thầy tu, tiêu hết. Bây giờ thì kiểm tra lại vấn đề Ấn Độ. Mà cái chỗ thầy chùa là luôn luôn nó giết dữ lớn lắm. Giết dữ lắm. Mà cái gì? Rồi á, quý vị nên nhớ là quý vị xảy ra cái trường hợp đó. Thầy tu hiền quá. Hiền quá là bị người ta đập đầu dài dài thôi. Nhưng mà từ bi, đập đầu nhưng mà Phật độ không sao. Thác, nhiều chuyện lắm. Mà vậy mà tôi ở với cộng sản. Mà ở giờ tới 83 mà tôi kéo trên 200 sĩ viên cộng sản bỏ đảng, cái vụ nó phải đào nó tự hình. Nhưng mà nó tự hình nó khiến việc tôi nhớ hoài. Tôi núp với ông Đồng Hậu, không có ông Đồng Hậu tôi hoạt động nó được. Ông Đồng Hậu là người che chở tôi. Cái bắt đầu là gì? Nó là lệnh ăn đến 11 quận đô thành và gia đình phải bắt cho được tên này, nếu bắt không được bắn bỏ tại chỗ mất lệnh. Nhưng mà tụi gián điệp nó photocopy nó đưa cho tôi, thầy phải tên này thầy. Dạ phải, coi thơ tự giải quyết đi. Bởi vì nó là học trò tôi, mà nó là an ninh của cộng sản. Nó bảo tôi, thầy tự giải quyết lấy. Cái bắt đầu tôi thấy thì tôi quả hồ. Ôn Đồng Hậu, con bị này ôn tính sao? Vượt biên ra ngoài hoạt động chờ đợi. Vượt biên, tôi nói con ở trong này có mười mấy chỗ trống, cũng không hoạt động được, nó cũng giết thôi. Mà cái cơ diễn mà mình hoạt động mới chờ cơ hội, ra ngoài đi. Ông nói với hội đồng viện con đi nha. Ông nói cho đi. Tôi tổ chức vượt biên. Qua bữa sau nó lục quét chùa tìm. Ai giờ tôi đi nước Mỹ tới rồi. Khỏe. Khỏe. Bởi vì nó sợ mình là sợ tư tưởng. Tôi nó sợ thật ra dám tuyên bố nếu cộng sản cho tự do. Cộng sản trong người trăm năm mà cho tự do tôi dám cắt phần nữa. Dám cắt phần nữa. Nhưng mà thôi cái số mình là số thầy tu. Rồi mình nói không lợi nó. Nó làm quân sự thì mình cũng chạy thôi. Chịu thua. Nhưng mà chạy thì mình làm chuyện khác. Còn nhiều cách lắm, không phải một cách đâu. Như vậy thì bây giờ tôi nói cho quý vị biết là đó là những điều kiện mà con người muốn hạnh phúc gia đình. Muốn cho con hạnh phúc gia đình thì phải thực hành những điều kiện đó. Quý vị thấy có lý không? Nếu có lý thì làm, không có lý thì thôi. Tôi xin tặng quý vị khi chia tay. Ai có thắc mắc gì hỏi đi. Chúng con kính xin Hòa Thượng dạy nghe cho chúng con về vấn đề danh và sắc trong thập nhị nhân duyên. Quý vị thuộc lòng cái đó rồi phải không? Danh. Danh nó là tâm, tức là thân trung ấm. Sắc là tinh cha quét mẹ. Quý vị nên nhớ rằng cái bên vấn đề á, người ta nói hạt mít lên hạt mít là nhân. Là cây mít là quả. Đó là nhân quả ABC. Phật giáo không phải đó là cái nhân. Tinh cha quyết mẹ là nhân, sinh đứa con là quả. Cái đó không đúng, theo đạo Phật không đúng. Cái đó là duyên chứ không phải là nhân. Đó là duyên, nhân, duyên và quả. Vì tất cả những vật lý là duyên, học mít, tinh cha quyết mẹ là duyên. Tinh cha quyết mẹ là duyên. Nhưng mà đối với, nói với quả thì nó là dị thuộc quả. Dị thuộc quả. Quý vị nên nhớ rằng một hạt mít, tại sao một hạt lúa chỉ có một hạt thôi, tại sao sinh ra 50 bông lúa, 50 hạt lúa, một hạt lúa mà tại sao sinh 50, một quả, một nhân tại sao sinh ra cả chục cái quả ra vậy? Một hạt đậu xanh thôi nó tạo ra sinh ra cả 160 cái hạt đậu xanh. Một nhân thì phải sinh ra một quả chứ. Nhưng cái đó là duyên chứ không phải là nhân. Mà cái nghiệp tướng là nhân. Vì nghiệp tướng nó phải có 500 cái trái, 500 cái hạt đậu xanh. Thí dụ gì? Hay là một hạt lúa nó phải có gì? 500 cái hạt lúa. Hoặc là mà cây lúa nó bao 500 hạt lúa. Như vậy nghĩa là, như vậy cây lúa đó là nghiệp tướng chứ không phải là cái, nó là cái nhân là nghiệp tướng. Nghiệp tướng nó như vậy thì nó biêu thành vậy. Ở đây cái nhà này cái gì sơ đồ, cái gì blueprint, nó là 5 phòng thì thành 5 phòng, 5 là 10 phòng nó thành 10 phòng, bao nhiêu rít rum nó thành rít rum. Cái đó tại vì blueprint, tại vì sơ đồ. Thì vậy cho nên như vậy thì vai trò của 12 nhân duyên là gì? Một vai trò của tinh cha quyết mẹ là vai trò là sở duyên duyên, là nơi để cho cái nhân nó chung vô, nó biêu nó thành ra quả. Nhưng mà sở duyên duyên á, còn cái gì tính đừng, đó là của nản châu người mẹ, người tinh trùng, người mẹ. Nhưng mà nản châu của đường ông á, ta gọi là tăng thượng duyên, đó là kích thích mở cửa để cho nội chủng tử chung vô. Như vậy cái sắc này là gì? Sắc này là sở duyên duyên, mà có nếu có là thuộc gì âm, mà nếu dương á thì gọi là tăng thượng duyên, nó mở cửa ra chi cái danh nó chung vô, nó rồi nó biêu cái danh là cái nghiệp thân trung ấm, đó là cái form, nó mới biêu thành nuôi đứa con đi sao.
Ai hỏi thông cảm chưa? Như vậy thì quý vị phải học lại. Như vậy thì xin lỗi, trong quý vị, trong quý vị thì xin lỗi, nói xin lỗi nha, mình phụ nữ á, trong một người phụ nữ á, trong tứ cung quý vị ta có là 12 cái noãn châu, là 12 cái quả dị thục. Để quý vị phải trả 12 cái nhân ở kiếp trước bởi vì nợ họ. Để quý vị trả trong kiếp này thôi. Một kiếp quý vị phải giải quyết 12 nản châu. Tất nhiên quý vị phải sinh 12 đứa. Bây giờ quý vị khắc nợ, quý vị nó chỉ sinh 3 đứa rồi nuôi. Như vậy thì 3 đứa, 12 mà trừ 3 còn mấy? 9 phải không? 9 vừa qua kiếp sau cộng thêm 12 nữa là bao nhiêu? 21 mà cộng thêm khắc nữa là bao nhiêu? Và như vậy quý vị chưa tránh nó hết mà. Anh ba tôi, chị ba tôi bao nhiêu? Là 15 đứa con. Mà dân sống thì thường phải thôi. Em tôi bây giờ là 10 đứa. Mới bây giờ quý vị dám sinh 10 đứa không? Chị chết rồi. Như vậy quý vị trả chưa hết nợ. Mà chứ em chưa hết nợ thì quý vị khắc mà, chứ đâu phải gì. Khắc thì quý vị kiếp sau trả, không kiếp sau trả double nữa thì quý vị ráng mà trả. Bây giờ mấy quý vị không dám trả thì tu tịnh độ dứt biến qua Tây Phương nào, tu để qua bệnh mình độ hết là trả hết thôi. Mắc nợ hết á. Bây giờ nguyên tắc của quý vị phải sanh ra 12 đứa con, thí dụ vậy đây. Mà quý vị không chịu sanh, quý vị sợ nuôi không nổi. Nghĩa là quý vị khắc nợ kiếp trước của quý vị. Ta nói con là nợ, vợ chồng là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Tôi xin lỗi á. Thí dụ như Đà Hữu chưa có vợ, thiếu gì bạn gái. Tại sao không yêu? Mà dạy để yêu với bà chị này. Tại vì mắc nợ kiếp trước cho nên trốn đâu cũng phải theo thôi. Bà làm khó mà bà leader first ép Đà Hữu cũng phải gieo khom chào. Là vì cái nợ cái trước, còn những người mới yêu thôi, chưa có nợ cho nên cho nó bị đi quạt bắt đi. Thương mà không yêu được thì nó thất tình. Mình cứ kể mối tình đầu viết thơ, viết văn chương tất cả. Nhưng mà thật thụ đâu có nợ kiếp trước làm sao dính. Mà quý vị mà có nợ kiếp trước rồi trốn đâu cũng không khỏi hết. Mấy bà cũng vậy đấy.
Để ân của Hòa Thượng đã ban bố thuyết pháp Chúng ta Phật tử, toàn bộ đạo tràng xin đứng lên cúng dường tam bái.